Chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 9 tây tháng 1 năm 2021. Hôm nay chúng ta có buổi sinh hoạt đặc biệt để ôn lại cái phần phương pháp công phu, phần niệm trong động. Tại tuần rồi chúng ta, cách đây mấy tuần chúng ta có được cái buổi học về niệm Phật trong tịnh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần niệm Phật trong động. Thì theo chương trình thì tôi đã cúp hết các micro của các bạn rồi để tôi nói hết cái phần đầu, rồi các bạn nếu mà có thắc mắc gì thì ghi trong giấy đó, là lát nữa sau cái phần tôi giới thiệu tôi trình bày thì các bạn sẽ đặt câu hỏi sau ha. Cái phần mà niệm Phật trong động thì ra cái kỹ thuật nó cũng không có gì. Tất cả những cái kỹ thuật niệm Phật đó, nó nằm ở trong cái niệm Phật trong tịnh. Thì các bạn đã xem qua tuần rồi, tất cả những cái khó khăn là khởi điểm là mình phải biết niệm Phật trong tịnh trước, rồi mình mới có sự tiến bộ trong cái niệm Phật trong động. Tại vì nếu mà khởi sự nó rất là khó khăn, tại vì lục căn trần nó chưa có biết niệm, mà mình chưa có luyện quen á, thì không thể nào mà mình cũng có thể niệm trong động nhưng mà mình không có kết quả nhiều. Khi mà mình niệm ở trong tịnh á, mà mình luyện được một thời gian mà mình niệm đều, mà cái thời gian nó càng ngày nó càng kéo dài á, thì tự nhiên cái niệm Phật ở trong động á, nó sẽ gia tăng. Còn mà nếu mà ai mà khởi đầu á, mà không có lo niệm Phật trong tịnh á, mà nhảy qua muốn niệm Phật ở trong động liền á, thì chắc chắn là sẽ không thành công. Tại nó khó lắm. Tại mình ngồi một chỗ, mình niệm trong tịnh á, thì cũng như các bạn thấy trong cái mấy kỳ trước đó, là mình ngồi một chỗ, mình tập trung á, mình nhắm mắt, mình phải tìm một cái chỗ yên tĩnh, một cái giờ riêng biệt, không có ai quấy rầy mình, để cho mình dễ tập trung mà mình điêu luyện cái niệm Phật và huấn luyện cho lục căn trần niệm Phật. Tại vì khi mà mình trong động á, thì mình bị chi phối rất là nhiều. Mà nếu mà mình không có cái luyện được cái thói quen đó đó thì rất là khó mà niệm lâu dài. Mình có thể niệm được một hai chữ rồi sau đó mình quên, là mình niệm lại thôi, chứ mình khó mà cái được cái liên tục, nhất là khi mà mình chưa có luyện để trụ được cái luồng điển của mình. Niệm trong động á, thì nó đòi hỏi mình cần có một cái thói quen và cần cái luồng điển mình nó trụ. Khi mình niệm á, là cái luồng điển nó trụ liền, thì lúc đó mình mới theo cái luồng điển đó mình niệm được trong động. Chứ niệm trong động mà mình chưa có cái trụ được cái luồng điển đó, nó cũng rất là khó. Thì cái kỹ thuật thì nó không có bao nhiêu, thầy chỉ nhấn mạnh là mình phải có một cái thói quen và mình phải dày công. Mà cái dày công đó, nó bước đầu là phải qua cái niệm Phật trong tịnh. Không có thể nào bỏ qua cái niệm Phật trong tịnh mà niệm Phật được hết đó. Cho nên là tất cả kỹ thuật nó nằm ở trong đó hết rồi. Cho nên hôm nay mình nói về niệm Phật trong động để cho các bạn có một cái khái niệm về cái niệm Phật trong động như thế nào, và thầy giảng những gì về cái niệm Phật trong động để mình hiểu. Chứ thiệt ra nếu mà thực hành á, nói về cái phần thực hành á, là mình phải dốc tâm vô, mình phải có cái chương trình niệm Phật trong tịnh trước. Rồi cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên á, là có một câu hỏi hỏi thầy là làm thế nào trong ngày á, để mình nhớ niệm Phật. Thì thầy có giảng rằng mình muốn nhớ niệm Phật ở trong ngày á, là trước hết là mình phải biết co lưỡi răng kề răng. Cái đó mình thấy lúc đầu mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà mình càng tu mình càng thấy cái co lưỡi răng kề răng á, nó rất là quan trọng. Tại vì mình không có co lưỡi răng kề răng á, là nước miếng nó không có chuyển chảy, mình không có tập được cái thói quen đó đó, thì mình không có nhớ niệm Phật. Thành ra cái câu trả lời của thầy rất là ngắn gọn, là mình phải biết, trước hết là mình phải biết co lưỡi răng kề răng. Mình phải nhớ co lưỡi răng kề răng, nước miếng nó chuyển chảy á, thì lúc đó mình mới nhớ niệm Phật. Tại trong ngày á, mình nhiều chuyện phải làm lắm, mình đâu có phải chỉ có niệm Phật không, mình biết bao nhiêu chuyện phải làm. Mà mình không có luyện cái đó thì không thể nào mà mình làm được hết á. Bây giờ cho cùng bạn các bạn nghe cái cùng băng thầy nói cái này nha.
Thầy có cách nào để nhớ niệm Phật là chỉ có co lưỡi răng kề răng là tự nhiên nó nhớ
tập nhớ
co lưỡi răng kề răng là nhớ Đó. Còn lưỡi răng kia răng là nước mắm, nước miếng ra.
Đó. Thì các bạn thấy thầy nhắc là mình phải muốn nhớ, niệm Phật là phải nhớ coi lưỡi răng kề răng. Thứ nhất là nước miếng nó chuyển chạy nó, ở trong người là cái luồng điển nó chuyển chạy trong người của mình. Cái thứ nhì nữa là mình dẹp được cái một những cái tánh hư tật xấu của mình là nói nhiều quá. Mình nói nhiều quá nó thì nó khó lắm. Mình phân tán hết cái luồng điển của mình mà mình khó tập trung lắm. Bớt nói lại. Thành ra khi mà coi lưỡi răng gây răng là cái gì cần thiết mình nói, còn cái gì không cần thiết thì mình không nói nữa. Thì đó là cái thứ nhất là mình phải luyện trong ngày, phải coi lưỡi răng kề răng.
Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi co lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm lực, cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật lúc đó là cái đạo sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm đóng lõ ấm sùng cũng đi niệm không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm, mình ý thức rõ. Từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, nó sẽ đi đâu, mình phải kiểm rõ ràng, mình thấy cái nguyên lý mình nắm được rồi, thì tự nhiên cái óc sáng lúc đó nghe văn hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thấy hay vậy, nhưng mà không nhớ được cái gì hết, vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Cái Nam Mô là cái quan trọng, dùng ý niệm chứ không có mở miệng, khẩu khai thần kỳ tăng không được, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó vận hành cơ tạng với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều thì tâm thức nó mới sáng suốt được. Chấn động trong cơ tạng là. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được.
Niệm Phật là mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi sắc rồi. Làm sao ông nghe chuyện đó được? Bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật rồi. Phật là thánh nhẹ, giải nghiệp là Niệm Phật. Không có một Phật, giải nghiệp, cần chắc, nói vậy. Không hiểu chuyện người ta mình cũng nói vậy, cái đó là sai. Nhiều người có một cái đạo này, cái đạo nào cũng hay lắm, tu không nên từ đạo này chê đạo kia cũng không được, tự hại mình không hay.
Mình phải tự sửa, đạo nào người ta cũng phát tâm cống hiến cho mọi người tiến, họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được, mà không chịu chạy là đi trật đường thôi. Hiệu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không có thể chê đạo này đạo nào. Không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình. Không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo, để đem lại sự hòa bình cho nhân sanh. Hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc cộng đồng sống an vui.
Đó thì thầy cũng nhắc lại là mình cũng phải niệm Phật ở trong trong tịnh, để khi mà mình co lưỡi cái nước miếng nó chuyển chạy, cái chấn động lực ở bên trong mình nó cũng gia tăng đó. Thì ba cái bộ phận chánh là tim gan thận nó chuyển chạy đều đó, thì con người nó mới là đi tới cái chỗ thanh nhẹ được. Rồi cái bây giờ chúng ta muốn niệm Phật trong động á, là phải tạo thành một cái tập quán. Tại xưa nay á, mình đã huấn luyện lục căn lục trần á, theo những cái chiều hướng động loạn nó quen rồi. Bây giờ mình muốn niệm Phật trong động á, thì mình phải cũng phải đổi cái chiều hướng đó. Nghĩa là chủ nhân ông phải có cái đường hướng khác, chứ không có thể nào mà mình tiếp tục cái đường hướng hồi xưa mà bây giờ mình muốn cho mình có thể niệm Phật được cái trong động á, thì nó khó lắm. Mình phải làm luôn một cách, phải sửa mình, phải thay đổi chiều hướng. Mình bớt hết tất cả những cái gì không cần thiết, ở trong cuộc đời á, để thì mình mới có thì giờ mới có cái tâm, mới cái sự cái yên tĩnh, mình đổi hướng để chuyển về cái niệm Phật. Tại vì nếu mà chủ nhân ông mà không có làm gương á, thì Lục Căn Trần nó cũng không kính nể, mà nó cũng không có noi gương theo. Thành ra mình cần nhất là mình phải điêu luyện sao mình thay đổi luôn cái tập quán của mình. Ngày xưa mình thích nói chuyện đời nhiều, thì nó làm cho mình phân tán động loạn mê chấp thêm, giống gì chuyện đời là chỉ có mê với chấp thôi chứ cũng không có gì khác. Thì mình hướng về đạo thôi, mình để thì giờ đó mình tập trung, mình nghe băng, mình niệm Phật, mình làm những chuyện khác thì được. Thì ăn thua là mình tập cho nó cái thói quen. Mình xin mời các bạn nghe cái đoạn băng này.
Như vậy thì trong ngày, trong khi làm việc thì niệm lục tự di đà như thế nào? Vì khi làm việc không có thời giờ thầm niệm. Vì chúng ta đã niệm quen hàng ngày như vậy, tới giờ chúng ta co lưỡi răng để răng là tự nhiên, tự động ý niệm nó chuyển chạy. Tương lai nhớ nguyên sĩ nhớ nó khó. Tương lai ta làm gì làm nhớ liền, là nó mở rộng tâm thức. Trong giờ làm việc nó cũng bổ ích giúp đỡ cho chúng ta làm việc tốt hơn, mạnh hơn.
Thì cái khó khăn của tất cả những bạn đạo đó là khi mà mình còn đi làm đó, trong lúc mình mất làm việc đó, là mình phải bị chi phối, là cái đầu óc mình phải chi phối ra vô cái công việc làm, mà Lục Căn Trần nó phải cũng lo tập trung, nó lo cái chuyện làm bên ngoài. Thành ra cái niệm Phật mà trong động nó rất là khó, nhất là khi đi làm nó cũng khó niệm lắm. Thành ra thầy nói là mình phải luyện cho nó quen, mình niệm quen là chỉ có niệm ở trong trong tịnh đó. Khi mình quen rồi á, mình thầy cũng nhắc lại co lưỡi răng kề răng, co lưỡi răng kề răng là tự nhiên nó chuyển chạy, là tự nhiên nó niệm. Mà cái đó nó phải tạo tạo thành một cái thói quen, là một cái thói quen đó, nó đòi hỏi cái sự dày công của mình để luyện cái niệm Phật trong tịnh, chứ không phải tự nhiên mà nó có cái thói quen đó. Rồi cái chuyện nhớ thì lát nữa mình tính sau, bây giờ mình nói cái niệm trước đi ha. Rồi thầy có nói nữa một cái chuyện nữa là có một lúc có thầy giảng, thầy nói là khi mà mình làm việc tận tâm á, thì cũng như là niệm Phật. Thì cái đó cũng hơi khó hiểu cho nhiều người, cho nên có hai bạn đạo đã đặt ra cái câu hỏi này để thầy giải thích thêm cái tác động của cái mà làm việc tận tâm với cái tác động của niệm Phật á, tại sao mà nó tương đương được.
Thưa thầy có nói là khi mà làm việc tận tâm tức là niệm Phật, như vậy khi mà niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật thì nó có khai mở lục tâm thông, nhưng mà nếu mà làm việc tận tâm về luồng niệm thì nói giống như niệm Phật, nhưng là giống như thế là sao?
Làm việc phải niệm Phật, niệm Phật là nó mở bên trong, còn làm việc người làm việc không có tận tâm là thiếu thật thà với chính hạ. Mình lúc làm việc là mình phải tận tâm, cũng như mình niệm Phật đem lại sự quân bình. Sau giờ tận tâm mình thấy mình khỏe, phải quân bình không? Niệm Phật rồi rồi nó nhẹ nhàng, mà sau làm việc tận tâm rồi em thấy con người thế này. Có đời cái gì mà mình có khả năng cứ xông vô tận tâm làm về nó khỏe, nó lập tức định nó khỏe mạnh. Do đó nó đem lại, nó nêu cái nhẫn nhục và khai triển từ bi trong tâm. Niệm Phật có hiệu. Nhất niệm là tới thiên đàng chứ không có phải giống như một đồ sợ. Cho nên việc gì tuổi trẻ, tụi con tuổi trẻ nên dấn thân như là không ai làm tôi làm. Còn thấy chuyện ông Tám làm, chuyện thế gian không ai làm, ông Tám làm. Chỗ nào để chứng minh rõ ràng? Ông Tám cho con bài thơ, đưa cái tên không? Ông Tám phải moi óc ra 26 câu làm. Hỏi điên dại gì đi làm cho người đó? Thì tâm tận độ, phải thực hành cho đúng. Đó là mình nghĩ, người đưa tên cho mình là người thầy của mình. Tận độ cho mình để mình moi óc ra làm việc. Thì mình sẽ hưởng được sự thanh bình trong nội thức. Cho nên làm ngày làm đêm vẫn làm, không có nại hề gì hết. Vô quái ngại là ở chỗ đó. Cho nên những chuyện mà ông Tám làm là thế gian chưa ai chịu làm. con học như vậy sau này con mới có suy nghĩ tốt đẹp và tương lai về họ. Câu này không bao giờ tin thật, nhút nhát vào câu này không bao giờ tin thật. Mình làm công khai giữa trời đất mà mình đâu có sợ, không lường gạt được.
Đó, thì trong cái cuồng băng này đó, thì có, anh Thăng anh có hỏi rằng khi thầy có nói là mình niệm Phật đó, thì tương đương làm việc tận tâm thì tương đương với niệm Phật, mình thầy mới giảng rõ là, anh cũng có hỏi là hai cái tác động nó có giống nhau không, mình làm việc tận tâm nó có khai mở lục thông không, thì thầy mới giảng nghĩa rõ là trong cái lúc mà mình làm việc tận tâm đó, thì mình đạt được cái sự quân bình thanh nhẹ. Khi mà mình về mình niệm Phật á, nó hiệu quả hơn. Chứ không phải là lúc mà mình làm việc mà nó cũng như là niệm Phật. Cũng như mình luyện, cứ như là mình luyện gì cái tâm. Cái tâm nó rất là quan trọng. Cho nên mình niệm Phật là cũng mình cũng luyện tâm, mà cùng cái là nó cũng gia tăng cái chấn động lực để nó khai mở cái lục thông của mình. Nhưng mà nếu mình cái tâm của mình nó không có điêu luyện á, thì cái niệm Phật của mình nó cũng không có hiệu quả. Cho nên thầy nói là mình cũng phải dấn thân làm việc tận tâm để cho nó mở cái tâm của mình ra, mình đạt tới cái sự thanh nhẹ quân bình, rồi sau đó mình về mình niệm Phật á, thì cái niệm Phật của mình hiệu quả hơn. Thầy nói nhất niệm là về tới thiên đàng, nghĩa là mình đã sửa sẵn cái tâm mình thanh nhẹ rồi, chỉ cần một chút xíu thôi là mình cũng đã vượt được cái sự thanh nhẹ. Còn bây giờ mình câu nệ, mình không làm gì hết trơn, mình không có dấn thân, mình không có làm việc, thì cái sự phát triển của bên kia tâm hồn của mình nó không có, thì mình niệm Phật đó, nó chậm hơn, nó không có hiệu quả bằng. Thành ra thầy nói những cái chuyện không ai làm thầy cũng dấn thân thầy làm. Bây giờ ai tới sai thầy cái gì cho tên bài thơ thầy nói, thầy có nói thầy cũng phải ráng ngoi óc ra làm. Thành ra mình làm việc đạo, mình làm việc gì không có hại tới ai là được rồi, mình phải dấn thân vô mình làm. Còn một thêm một câu hỏi nữa.
Thưa thầy, thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như thế này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công, và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như tôi niệm Phật. Thế nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm, nhưng mà tôi làm tận tâm, đây là tôi đang niệm Phật, đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi, mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một góc của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Cái làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá rồi về tôi tu không được, không phải vậy. Tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm tôi quên cái mệt rồi, tôi làm rồi thôi, khỏe. Cái chỗ nào tôi đã làm thành công và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả các bạn thấy sung sướng, mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an. Cho nên hành động cũng như chí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng trí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng.
Trong cái đoạn băng này thầy cũng nhắc lại cũng như cái đoạn băng hồi nãy, thì thầy nói là mình phải làm việc tận tâm, mình phải luyện cái thức. Cái thức đó, cái thức mà làm phục vụ mà vô cái ngại đó, mình phải luyện cái đó, cái tâm mình cũng phải sạch như vậy. Mình làm cái gì mình làm tận tâm, mà khi mình về mình niệm Phật mình cũng tận tâm như vậy, mình làm cái đó là mình đang điêu luyện cái tâm của mình. Cho nên mình nghĩ là mình đang làm việc nhưng mà mình đang điêu luyện cái tâm của mình. chứ không phải là mình làm việc không, mình làm cái gì cũng đem hết cái mình làm cho kết quả tốt, thì cái tâm mình nó cũng vậy. Khi mình về mình chùi rửa, mình luyện niệm Phật, mình cũng để hết cái tâm mình vô mình niệm, chứ không phải là mình niệm cho có chừng. Thì vậy nó vừa làm việc mà vừa điêu luyện cái tâm mình vừa cộng với cái niệm Phật nữa thì nó mới có hiệu quả. Chứ cái niệm Phật không mà mình không có sửa tâm tánh của mình thì mình cũng không có đi tới đâu hết trơn. Thành ra cái này nó vừa luyện tâm mà vừa luyện cái niệm Phật luôn, hai cái nó phối hợp với nhau thì nó mới có hiệu quả. Nó cũng thầy cũng giảng kiểu khác thôi, nhưng mà nó gom lại nó cũng phải đi về cái luyện tâm, luyện thức, thức hòa đồng của mình đó. Thì cái đó là cái khó. Mình một ngày, mấy người còn đi làm đó, một ngày cũng 8 tiếng đi làm rồi, hay là mấy người ở nhà cũng có công việc làm á, thành ra mình trong lúc làm mà nếu mà mình không có khó mà tập trung mà vừa tập trung làm việc mà vừa tập trung niệm Phật đó, thì rất là khó. Cho nên những cái lúc mà mình làm việc có phải làm việc tận tâm, thì ngoại trừ những cái lúc nào rảnh rỗi mà công chuyện nó ít lợi thì mình nhớ bao nhiêu thì mình luyện thêm bao nhiêu vậy thôi. Chứ cái chánh là cái căn bản là phải ngồi ở nhà luyện trước.
Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô như là chặt nó đánh một cái tư tưởng khác hơn, bỏ tức khắc là bên ngoài nó đã chiếm bạn nhớ cầm mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất một căn một trần sẽ theo chủ nhân ông làm việc trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của cả không vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thực của điểm quan, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đức giải thoát, kẻ đi trước người đi sau, đồng đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả cả không vũ trụ, và trở về với đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi.
Trong cái đoạn này thầy nói trong lúc mà mình niệm Phật có nhiều khi cái mình ở cái thế giới này là cái thế giới trần trược, mình cư trần, mình nhiễm trần, những cái mà tư tưởng xấu nó cũng có thể xâm nhập mình được nếu mà mình niệm Phật không có liên tục. Thành ra thầy nhắc mình là phải niệm Phật liên tục mình mới không bị ngoại xâm. Nhất là nếu mà mình còn cái tâm mà tranh chấp, cái tâm mà tà thì tà nó dễ xâm lắm. Tại trượt khúc trượt mà mình cùng cái từng giới điển với nó là nó mấy cái tư tưởng nó dễ xâm nhập mình, nó xẹt vô trong đầu mình liền. Thành ra thầy nói nãy thầy cũng có nhắn là cái tâm mình phải thanh nhẹ, mình không có còn mà tranh chấp với ai. Thành ra lúc đó cái niệm Phật của mình nó mới có hiệu quả được. Rồi bây giờ mình cũng phải, tại vì mình nói mình đã luyện ở trong ngày mình có cái thời gian luyện trong tịnh rồi, nhưng mà trong động mình cũng phải tập chứ. Mà bây giờ mình tập làm sao bây giờ? Thì nó có những, mình có thể cái lúc đi làm là mình thấy khó rồi đó, mình chỉ làm việc tận tâm, mình tưởng tới nguyên lý cái thức hòa đồng, rồi về mình niệm cho nó tốt. Rồi còn những cái lúc nào mà mình có thể mà ghép cái niệm Phật vô để cho nó trở thành một cái thói quen, mình phải thay đổi cái thói quen của mình. Rồi đây giờ mình lo, mình nghĩ tùm lum nó tạp niệm đủ thứ hết á, bây giờ mình phải thay đổi cái đó, mình phải sửa cái gì để thay cái đổi cái đó.
Là bằng phương pháp nào để diệt bỏ được tạp niệm?
Những tạp niệm là do ý chí của mình. Ý chí mình muốn còn đi giải thoát thì những tạp niệm không cần thiết. Mình làm việc cần thiết thay vì không cần. Những không cần thiết là chuyện gì có thiên hạ mình cũng xem vô, đó là chuyện không cần thiết. Trong ngày mình xem chuyện đó làm gì. Cho nên lần này có cái phương pháp niệm Nam Mô
mình rảnh mình đi nâng cao giờ Phật cho điện nâng cơ tạng nó càng ngày càng dồi dào hơn. Cái chuyện cần thiết mình làm và không làm những chuyện không cần thiết. Cho người đời thường thường xem vô chuyện của người khác, xem vô chuyện của con, xem vô chuyện của cháu, xem vô chuyện của hàng xóm, hết rồi, không, không có phát triển được.
Thì đó, cái những cái tư tưởng mà nó lộn xộn ở trong đầu mình, nó làm cho mình khó niệm Phật, là những cái tạp niệm đó, là do cái tập quán, do cái tánh hư tật xấu của mình, những cái tập quán xen vô chuyện của người khác, xen vô chuyện của con cũng là xen vô chuyện của người khác, xen vô chuyện của cháu cũng là xen vô chuyện của người khác. Tại mỗi người nó có một cái hành trình tiến hóa, một cái câu chuyện, một cái gì mà Thượng Đế đã sắp đặt ân ban để lo cho người đó tiến hóa, mà mình không hiểu mình xen vô, khiến nó thành một cái thói quen đi. Mình tưởng cái đó là cái chuyện bình thường, tôi phải lo cho con, tôi phải lo cho cháu, mà mình lo những chuyện không cần thiết là tại vì mình lo không được. Thì nó gây cho mình cái tập quán xấu, là mình bị tạp niệm, là mình phải nghĩ tới những cái chuyện mà mình không có làm gì được hết trơn á. Mình đã làm cho cái đầu óc mình nó không có được thanh thản mà niệm Phật được. Cái đó là một, là mình muốn niệm Phật ở trong ngày là mình cũng phải sửa tâm, sửa tánh, mình sửa tu bổ sửa chữa những cái gì tập quán xấu là mình phải thay đổi nó, chứ không phải mà cái niệm Phật không á, mà nó có thể thay đổi được cái tình thế. Cho nên mình muốn đạt tới dẹp bỏ những cái tập niệm, không có niệm, không có nghĩ bậy bạ nữa, để có cái đầu nó rảnh rang nó niệm Phật, là phải dẹp cái đó, là một trong những cái mình phải dẹp. Cái đó là thầy nói về cái chuyện xen như người khác, rồi cái chuyện mà đi tìm hiểu người khác cũng vậy, là cũng như soi bói chuyện của người khác cũng không khác gì. Rồi cái chuyện thị phi cũng vậy, mình nói cái đó nó không ích lợi gì, nó chỉ đem tới cái hại trong cái luồng điển của mình, nó càng ngày nó càng tuột xuống thôi. Mình nghe chuyện thị phi mà mình nói chuyện thị phi, hai cái nó cũng không ích lợi gì. Mình tranh chấp thì nó trở thành tâm ma, tâm quỷ, ghen ghét là thành ra tâm ma, tâm quỷ. Mình muốn một mặt mình muốn đi lên, một mặt mình không sửa cho cái tâm mình nó đi xuống, thì hai cái nó không bao giờ mình tiến bộ được là vậy. Đã, cũng phải sửa đổi. Và nãy thầy dạy cái làm việc tận tâm, nhịn nhục, đủ thứ hết. Rồi bây giờ thêm cái là không có xen vô chuyện người khác, không có làm những cái chuyện nào không cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Thành ra mình phải có cái trí ý, mình phải xét, mình phải dùng cái ý chí mình. Nãy thầy có nhắc cái đó, ý chí là quan trọng. Mình phải xây dựng cái ý chí mình giải thoát, thì mình mới đi tới cái dẹp cái tạp niệm mà mình niệm Phật được. Thì bây giờ mình cũng có thể là mình phối hợp cái niệm Phật với những cái động tác mà mình thường làm hàng ngày.
Kính thưa Đức Thầy, con là đệ tử cứng đầu, tu hành chậm chạp hơn các anh chị con. Đôi lúc con muốn buông bỏ tất cả để lo tu hành đàng hoàng, nhưng con cứ bị lôi kéo bởi tiền, nên không biết phải làm sao. Kính xin Thầy thương xót con một lần, tạ ơn Thầy.
Cho nên vô vi có cái tập quán là thiêu niệm Phật đi. Niệm Phật giải được phần trượt ra thì mình có tập quán tốt. Thay vì cái tập quán tiền tình như nghiệp cũng là cái tập quán mà thôi. Mở mắt là nói về tiền, mở mắt nói về tình, rồi trách người này người kia người nọ, tạo khổ cho chính mình, gọi là nghiệp. Cho nên chúng ta đã có pháp lý vô vi, là có cái phương pháp để xây dựng một tập quán tốt cho bản thân, thì cái nghiệp nó sẽ giải lắm đó. Không phải làm một ngày một giờ được, mà liên tục như vậy, thấy nhận định rằng cái thể xác của chúng ta cấu trúc từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải một trạng thái hình thành, thì chúng ta phải cần bỏ nhiều công sức hơn mới lập lại được sự quân bình của chính mình. Nên dày tâm tu đi.
Nghe thêm cái này nữa.
Thưa thầy, Phật giáo thì nói là nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Lão giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia? Mà anh ăn con gà này anh khen ngon, anh nhai chuột chứ nhai đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng bên nó nói, tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt khi trước mà anh trả thù ác quá. Anh nhai nát bét hết, anh không có nghĩ gì tới tôi. Nhưng mà đối với người tu, cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trường hợp nào, ăn cọng rau hay cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mình biết rằng nếu mình có lỗi như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên. Mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đầm nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện là tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh. Vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá, tôi cấp của anh tôi cờ bạc. Bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò. Thì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên ninja nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả đó, để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Xin cho nó, tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến vào. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cái con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thì thú nó vận động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, thành ra đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thì thú tôi lo âu nhiều, tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cọng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dòm là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó, tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi, và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đời cũng như súc vật. À, cho nên tùy hướng độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nên ăn chay. Thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình cầu xin hết sức tận tình giúp đỡ anh em chúng ta đồng sống trong quả đời địa cầu mà bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội. Chúng ta đem nó vô, nó là ta làm sao? Niệm Phật, cầu xin cho chính nó. Không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên đó. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à, mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn.
Vì đó cái mà mình có thể phối hợp để cái chuyện mình làm hàng ngày á, ngày nào mình cũng phải ăn. Nhưng mà nếu mà mình biết phối hợp, khi mà mình ăn một miếng, mình nhai một miếng á, muốn rau hay miếng thịt gì đó tùy theo người, nhưng mà mình phải nhớ tới cái niệm Phật. Nhớ tới cái niệm Phật là để cho mình tập, mình quen, mình phối hợp cái chuyện gì nó trở thành một cái thói quen, nó thành tự động đi. Khi mình ăn á, mình từ từ mình bỏ vô miệng là mình bắt đầu mình lo mình niệm Phật. Nó có thêm một cái lợi khác nữa là mình đem những cái phần tử bên ngoài vô mà mình huấn luyện cái niệm Phật vô trong cái bản thể này là biết niệm Phật đó. Thì mình ở sau này Lục Căn Cần nó sẽ giáo dục mấy cái phần đó, bò bay mấy cửa đó, nó dễ niệm Phật hơn. Thứ nhất mình được tập được một cái thói quen niệm Phật, rồi mình thêm cái nữa là mình huấn luyện cho tụi nó khi mà nó bước vô là những cái động tác hàng ngày đó. Thành ra thầy nói là nhiều khi trước khi đi ngủ mình cũng niệm Phật đi, thay vì mình coi truyện hay mình làm gì á, mình niệm Phật rồi mình nằm mình ngủ. Hay là mình thức dậy mình cũng niệm, bất cứ cái gì trong ngày đó, động tác nào cũng vậy, mình nhớ tới niệm Phật là mình niệm, để cho nó tập có một cái thói quen. Cũng như bây giờ sáng như nào dậy, ví dụ đi, cái đó thầy không có nói nhưng mà tôi vẫn thường làm, là khi mà mình dậy mình súc miệng, rửa mặt, mình đánh răng, mình cũng nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái chuyện đó mình làm hàng ngày, mỗi ngày là mình phải làm, mà mình cho nó cái phối hợp với cái niệm Phật đó, riết là chừng nào nó trở thành một cái thói quen đó, thì đỡ cho mình, thì cái gia tăng cái thời gian mà niệm Phật được ở trong ngày, ở trong động. Mà nói đi nói lại thì cũng không qua cái mà luyện niệm Phật trong tịnh. Người nào mà luyện được cái niệm Phật trong tịnh mà trụ được cái luồng điển khi răng kề răng coi lưỡi mà cái điển nó trụ lại đó, thì mình dễ cho mình là tại vì mình theo cái điển nó trụ đó mà mình niệm. Thành ra mình không có bị mà ngắt ngang nửa chừng, không có bị cái chuyện khác ngắt ngang, tại cái luồng điển nó trụ á thì nó cứ kéo hoài, nó kéo hoài mà mình theo nó hoài á thì mình không, mình có cái điểm tựa, mình không có bị mà bị chi phối, mình có làm gì làm nhưng mà cái đó điểm nó vẫn kéo mình, vẫn theo cái điểm đó là mình mới niệm dài được. Rồi từ từ mình mới đi tới một bước một bước một bước, mình đi tới cái thường niệm. Rồi nãy giờ tôi cũng nói qua cho các bạn nghe sơ về những cái gì thầy nói về cái niệm trong động. Bây giờ nó cái niệm trong động là cái mục đích đó, nó để đạt tới một cái trình độ mà cao siêu hơn nữa. Nhưng mà cái đó là thường thường là những người đã cao lắm rồi nó mới đạt được. Thầy thường nói niệm là mình bây giờ là mình đang học niệm, đang luyện cái niệm nè. Niệm bằng ý niệm nè, luyện đủ thứ để cho mình đạt tới mình niệm được. Rồi nó mới đi tới cái thường niệm và vô biệt niệm. Vậy thì để cho mình hiểu rõ cái thường niệm là cái gì, vô biệt niệm là cái gì á, thì xin mời Eli cho biết cái những cái gì mà Eli đã nghiên cứu được về trong cái định nghĩa của cái thường niệm và vô biệt niệm. Xin mời Eli nói đi.
Anh Bảo nói trước đi rồi em bổ sung.
Thì Eli nói đi, cái thường niệm thế nào gọi là thường niệm? Làm sao hồi nãy giờ nói là trên con đường để giúp cho mình đi từ từ, để cho mình đi tới cái mục đích của mình là đạt tới cái thường niệm. Nghĩa là nói thầy trong như trường hợp của thầy, thầy nói thầy đang nói chuyện thầy cũng niệm, thầy ăn thầy cũng niệm, thầy làm cái gì thầy cũng niệm, không có giờ phút nào mà thầy ngưng niệm hết á. Mặc dù thầy cũng có nhớ nhưng mà thầy nói giờ tôi đang nói chuyện tôi cũng đang niệm. Còn mình thì thầy dạy mình á, cái cùng băng mà nãy không có cho nghe, không có lấy ra, thầy nói là bây giờ mình đang nói chuyện á, mình chưa có vừa nói chuyện mà vừa niệm được á, thì mình nói xong á là niệm. Nhưng mình không có làm gì khác, mình nói chuyện xong là mình niệm liền, mình tập vậy á. Mình khi mình nói chuyện gì mình nói xong á, niệm liền. Đó, thầy biểu mình tập vậy á. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi cái kia nha, không có cái kia là không có làm cái này được. Vừa nói chuyện xong là rảnh là niệm liền. Mà phải tập vậy, ghê gớm đó, mình phải chiến đấu dữ lắm. Trong ngày là mình phải chiến đấu dữ lắm á. Mình mới niệm được, để cho nó đi tới cái thường niệm. Đi tới cái thường niệm rồi đó, mình mới đi tới cái vô biệt niệm. Tại cái vô biệt niệm nó còn khó gấp mấy lần cái thường niệm nữa. Mà nếu mà mình không hiểu, mình cứ nghe thầy nói niệm thường niệm vô biệt niệm, mình tưởng là mình có thể làm được liền. Không phải đơn giản gì đâu, mình giờ mình chỉ lo cái niệm thôi. Còn cái thường niệm nó đã khó rồi. Bây giờ Eli có bổ túc thêm về cái thường niệm là sao?
Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi anh Bảo có kết thúc chưa cái phần niệm Phật trong động? Tại em thấy còn nhiều lắm á.
Thì bây giờ Eli có muốn đóng góp gì thêm về cái phần niệm Phật trong động thì nói đi rồi mình qua cái phần thường niệm.
Em nghĩ anh Bảo có clip á, có nó nhiều lắm.
Không có đem ra hết, không có soạn ra hết. Eli có cái nào không cho nghe đi.
Nó còn một chút xíu nữa là vừa nói chuyện ý tưởng Phật. À, còn một cái clip đó.
Cái clip đó coi có lấy ra không?
Dạ, đem cái à.
Quan trọng thì nhé. Cho nên cái quan trọng thì nhé là bạn phải niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tự để giải được cái nghiệp tâm. Không gặp còn như thế nữa. Chúng tôi là người tâm thực hành mà làm. Ngày nay có chữ mẫu giữ đây là bạn. Và các bạn không làm. Cuối cùng thì các bạn cũng đi được tự nhiên thế nào thôi. Và các bạn làm rồi, bạn đi được sự sản xuất không có mất cứ. Mà thanh tinh Phật niệm nè và theo tâm trần. Một kỳ công có sáu chữ đó mà làm thành một kỳ công. Thế là sáu chữ đó vô cùng.
Thì nghe thầy nói vừa nói chuyện cũng tưởng Phật, vừa ăn cũng tưởng Phật. Rồi.
Khi đó tánh thiên Phật, tánh tiên Phật cũng nể mình á.
Ừ.
Rồi thầy nói là đó là sáu chữ, nó là một kỳ công. Đó là một trong những cái niệm Phật trong động, nhưng mà anh Bảo còn quên nhắc cái niệm hành á. Nó cũng là một trong cái niệm Phật trong
nói
động.
Tới cái niệm hành là một cái riêng nữa. Bây giờ mình nói tới niệm thường niệm, bây giờ mình qua tới cái niệm hành sao? Một bước
cũng được.
Một bước chân đi, một niệm hành đó, tại cái đó là nó cũng phải đòi hỏi mình có phải có điều kiện mới làm được, phải không? Chứ không phải lúc nào mình cũng đi niệm hành được. Còn mình vừa đi vừa niệm Phật ở trong ngày đó là chuyện khác, cũng như bây giờ mình đang đi chợ đi, mình trên đường đi mình không làm gì, mình vừa đi vừa niệm nó khác. Cái đó nó không phải đi cái niệm hành, tại vì đi niệm hành đó là nó có cái chậm hơn, lát nữa mình nói sao, phải không? Mình làm bất cứ cái động tác nào trong ngày mà mình nhớ niệm Phật đó, là mình cứ nhớ, mình cứ niệm thôi, cái đó là mình luyện. Rồi giờ đi nói tiếp đi cái thường niệm vô biệt niệm đi, rồi mình sẽ qua tới cái niệm hành sau.
Rồi cái thường niệm thì trong cái thường niệm này là cả một cái đề tài lận, cho nên em chỉ cho thêm một cái số clip thôi ha. Cái thường niệm á, thầy nói là khi mình niệm quen rồi á, đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng niệm, co lưỡi là mình cảm thấy khỏe thì mình mới khai mở tâm thức. Cái này nghe rõ ha, khai mở tâm thức nó đi đến cho mình cái mở cái thức hòa đồng á, cho nên cái thường niệm cũng là một cái điều khó. Rồi thầy nói là thường niệm là mình niệm hoài. Niệm hoài là tất cả nằm trong nguyên lý Nam Mô Là Phật, là hai cái định nghĩa mà gần nhất. Đó là cái thường niệm là niệm quen rồi, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm, và khi đó mình thấy mình khỏe, và lúc nào mình cũng coi lưỡi răng kề răng, và khi đó mình có đi đến cái khai mở tâm thức, là một điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là thường niệm là niệm hoài, tất cả mọi thứ đều nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, có nghĩa là hai cái yếu tố đó nó mới tạo lên cái thường niệm. Dạ.
Rồi.
Bây giờ em sẽ cho cái clip và đem cho cái clip 30.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình quen rồi, có lưỡi răng rồi răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức, hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Đó là một phần trong cái lớp thường niệm ha. Rồi tới cái vô biệt niệm á. Cái vô biệt niệm nó khó hơn. Vô biệt niệm là mình không có còn niệm nữa, mình chỉ có nhớ tới cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Mà khi nhớ tới là cái đầu mình nó tỏa sáng ha. Khi mình niệm tới chỗ nào là nó tỏa sáng chỗ đó, thì khi đó là cái nguyên lý nó nằm ở trong cái Nam Mô A Di Đà Phật, là lúc đó mình là quân bình rồi đó. Khi mình nhìn thấy đối phương, mình rất là truyền cảm cho họ. Và cái thứ hai đó là khi mà mình nhớ đó, thì thầy nói lúc nào mình cái đầu mình cũng bừng sáng hết nha, lúc nào nó cũng luôn sáng, và đi đâu trong cảnh Phật đều là quân bình ha.
Mà
đó là một
nhớ nghĩa là không có cái giây phút nào mà mình không nhớ tới cái nguyên lý, cái đó là khó, nghĩa là 24/24 á, nghĩa là không có cái tiếng khác hơn là ngoài cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mới kêu là vô biệt niệm. Thành ra cái trình độ nó cao lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vậy thầy mới nói nó khó hơn, nó khó hơn cái niệm. Để cái niệm mình còn lấn áp mấy cái kia được, còn cái kia là cái tư tưởng mình là nó khống chế 100% rồi, là chỉ dòm đâu nhìn ở đâu lúc nào cũng tưởng tới nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thành ra mình người phàm á, không thể nào mình đạt tới cái đó được, không thể nào mình đạt tới cái đó được.
Rồi. Cho một cái clip ha.
Rồi, nghe một cái clip đi rồi cho bạn đạo đặt câu hỏi trước ha.
Dạ.
Eli.
Lợi cho chính mình hay là phỉnh người ta, nghe làm sự công bằng với nhau, nghe là cái thích hòa đồng nó mở rồi. Khi lúc mình buôn bán làm ăn với người ta cũng như cầu cho họ bình an, cái ý mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cầu cho họ bình an. Khi mà vô biệt niệm là cái đầu luôn luôn nó sáng và nhớ, đi tới đâu tất cả trần gian đều ở trong cảnh Phật.
Còn cái clip khác nữa ở đại hội 98.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm, lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật từ đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà. Khi chúng ta nhìn chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Anh muốn nói thêm một chút với anh Bảo.
Rồi, nói đi.
Cái hồi nãy anh Bảo có nói về cái chỗ làm việc tận tâm á, tại nó liên quan tới cái niệm Phật ở trong động. Thì anh Thăng có đặt một cái câu hỏi đó là nói về cái công cái làm việc á, cũng như mở cái thức, mở thức hòa đồng đó. Thì anh Thăng có nói về cái mở lục thông mà thầy không có nói gì hết. Thầy chỉ nói là mình làm việc tận tâm là ý tưởng tới cái thức hòa đồng. Đúng chứ rồi. Thầy chưa có giải thích gì lục thông nha, tại cái lục thông nó rất là phức tạp.
Với lại
có rất
cái đó thì không phải cái đề tài gì, là ảnh chỉ hỏi cái đó thôi, nhưng mà thầy nói dạ. Thầy trong cái câu trả lời của thầy á, thầy nói là cái làm việc tận tâm á, nó không có mở lục thông, như là cho nên thầy không có đá động tới cái mở lục thông, là chỉ có niệm Phật mới mở lục thông thôi, còn mình làm việc tận tâm á, để cho nó hỗ trợ cho mình niệm Phật hiệu quả hơn thôi, do nó không có mở.
Khi tới cái lục thông nó khó lắm. Khi nào tới cái đề tài đó em sẽ cho nghe, tại rất là hay, nó dính ráng tới rất là nhiều ở trong cái bản thể, mà nhiều nhất là lục căn lục trần.
Nó dính tới cái niệm Phật nhiều hơn, chứ nó không phải dính tới cái làm việc tận tâm, cho nên thầy không có trả lời. Dạ. Đó là chỗ vậy nè. Là hai cái FV nó khác nhau. Mình làm việc tận tâm hồi nãy mình nói để luyện cái tâm của mình, để cho khi mà mình niệm về mình niệm Phật á, nó hiệu quả hơn, chứ không phải là nó mở như là cái niệm Phật.
Rồi có muốn nói thêm á, chỗ mà thầy hay nói là cái thức hòa đồng mở đó, mình nghe rất là đơn giản nha, nhưng mà không phải dễ nha.
Thức hòa đồng thì nó có nhiều trình độ đó, thì Ly đóng góp thêm đi.
Cái thức hòa đồng á, thầy nói ở trình độ thấp á, mình mới có nói tới tất cả những cái sự vật xung quanh hay những cái con người xung quanh, ví dụ như bạn đạo trong gia đình, cái đó là mới cái một khía cạnh của thức hòa đồng thôi nha. Thức hòa đồng nó rất là lớn rộng, là tại vì nó còn dính tới ba cõi nữa.
Đó là đi tới Phật rồi đó.
Dạ, hồi nãy thầy có nhắc tới cái chỗ con vật đó, nó cũng nằm trong những cái cõi đó đó. Cho nên năm ra cái thức hòa đồng mà thầy nói thức hòa đồng mở là nó cao lắm, chứ không phải mình nói tôi có thức hòa đồng rồi, cái đó mới đúng nè. Cái định nghĩa của thức hòa đồng rất là khó.
Mình phải biết là mở cái thức hòa đồng theo kiểu của mình thôi, theo cái trình độ của mình thôi. Mình biết mình đang ở giới nào, mà khi mình nói tới cái thức hòa đồng của mình đó, mình biết nó đang nói cái chuyện gì. Còn cái thức hòa đồng á, thiệt ra là của Đấng Di Đà. Mà khi mà mình niệm Phật nhiều á, cái luồng điển mình nó đi lên, nó mới hòa hợp được với lại cái thức hòa đồng của Đấng Di Đà, thì lúc đó mình mới ba cõi được, lúc đó mình mới hòa hợp với ba cõi được. Thành ra cái thức hòa đồng nó nhiều trình độ lắm. Cái trình độ thấp là mình nói theo cái trình độ của mình thôi, như là mình bớt mê chấp, mình thấy ai làm cái gì cũng đúng theo trình độ của họ, là cái thức hòa đồng ở trình độ thấp. Còn thức hòa đồng mà thực về điển quang á, là nó còn khác nữa. Rồi bây giờ mình coi các bạn đạo có những gì thắc mắc về những cái clip mà nãy giờ nghe, mà những cái gì tôi đã trình bày, các bạn có gì thắc mắc muốn hỏi thì cứ tự nhiên mở mic lên được rồi đó. Các bạn có thể mở mic lên được. Nếu ai có vấn đề thì giơ tay lên, nhưng mà tôi đã nghĩ là mở mic lên được. Có ai muốn hỏi gì không?
Không có, anh Bảo qua luôn.
Ok anh Bảo, em hỏi không ạ? Cho em hỏi anh Bảo. Cái mà làm việc tận tâm á, em cũng muốn đóng góp thêm là nhiều khi mình hiểu không có đúng á, nhiều khi nó làm việc tận tâm, cái nhiều khi mình làm thời gian, mình dành hết thời gian cho công việc á, cái mình lấn qua cái giờ niệm Phật hoặc là mình lấn qua cái giờ thiền của mình á, cái đó không phải gọi là giờ làm việc tận
tâm. Tại vì đúng không? Mình đi làm việc trong hãng á, là mình có làm việc có giờ. Mình trong hãng mình làm một ngày mấy tiếng là mấy tiếng mình về, chứ mình đâu có ở trong hãng hoài đâu mà mình làm lấn qua cái giờ niệm Phật được.
Khi mình... không có nhiều khi cái việc phải đem về nhà làm.
Cái đem về nhà thì mình phải sắp xếp làm sao cái giờ niệm Phật là cái giờ niệm Phật. Mỗi ngày mình có cái giờ niệm Phật, mình ấn định cái thời khóa biểu đó là mình không có được quyền lấn qua.
Dạ, thì em muốn là gọi là nói rõ hơn.
Cái trường hợp đặc biệt của Cẩm Tú là đem việc về nhà làm á, thì cái đó là mình phải có cái thời khóa biểu còn chặt chẽ hơn nữa, mà không có cho nó lấn qua cái giờ niệm Phật được. Giờ niệm Phật là cũng như là linh thiêng rồi, cũng như 11 giờ đêm mình thiền là giờ linh thiêng rồi, giờ của mình không có thể nào mà cho nó lấn qua được hết. Mình sắp đi sắp tới giờ đó là phải ngưng. Thấy không?
Vậy từ hồi đó em không hiểu rõ đó anh, nên em mới hiểu làm việc cần tâm mà phải làm. Đâu em bị hiểu sai cái đó.
Trong
cái giờ không, giờ em hiểu rồi.
Trong giờ giấc của mình á, thì Eli có thể chia sẻ cái kinh nghiệm này cho Cẩm Tú đi. Eli sắp giờ cái giờ niệm Phật sao tới đúng giờ thì nghĩ sao đó.
Công việc của Tú nó đặc thù khác, phải đem bài về nhà coi.
Đúng
Nhưng
rồi.
Mà đối với chị, bất cứ công việc gì mình phải có cái limit, chứ không có thể nào mà hơn được. Tận tâm là mình làm việc hết cái sức mình trong cái thời gian làm việc. Rồi khi mình mang về nhà mình cũng có tới cái giờ đó thôi. Ví dụ như em phải làm tới 9 giờ là hết. Chứ em không thể làm lên tới 11 giờ, tại vì có khi làm không có hết á, thì em sẽ lấn qua tới 10, 11 giờ thì em rất là mệt. Và cái sức cũng mệt lắm. Cho nên mình làm tới cái mức tối đa, thí dụ như tới đúng 9 giờ là phải stop liền, không có làm gì khác được, thì mới là dành riêng cho mình được. Tại vì mình nhiều khi mình hiểu thì mình chỉ hiểu là em cũng nghĩ như Tú hồi nãy nói vậy đó, cũng nghĩ là tận tâm mình đem về nhà làm thêm. Thật sự công việc của Tú đặc biệt là cô giáo mà phải đem về bài về nhà. Nhưng mà đối với chị là chị làm bất cứ cái gì tới đúng 9 giờ là chị không có ai liên lạc được với chị cái giờ đó.
Giờ
sau giờ đó là giờ của chị rồi.
Giờ đó là cúp hết rồi ha.
Cúp hết rồi đó. Sau khi chị làm xong hết rồi chị mới nói chuyện lại. Nếu mà chị có thời gian chị nói 50 phút, chứ còn chị không có cho lắng mấy cái giờ đó. Cái gì cũng vậy, thầy ta nói có hai chữ là dứt khoát, là do mình thôi chứ không có do ai. Không có ai ép mình đâu mà, đâu có ai ép mình đâu. Mình còn may mắn hơn, có nhiều người tội lắm đó nha. Có những giờ làm việc ở nhà không có đi làm, nhưng mà còn có chồng, còn có ba, có mẹ, có con, khó lắm đó, không có làm được. Thì người ta cũng phải cố gắng, người ta vô toilet người ta làm, người ta ngồi thiền, hoặc là vô toilet người ta niệm Phật. Cái đó khó lắm đó, người ta vẫn làm. Mà mình sướng hơn chứ, mình sướng hơn là không có ai làm phiền mình hết. Cho nên cái giờ của mình là không có ai lấn áp được.
Rồi các bạn còn gì thắc mắc nữa không? Không có thì mình qua cái niệm hành. Bây giờ mình nghe mấy cái cùng băng mà thầy giảng về một bước chân đi, một niệm hành, rồi mình sẽ nói tiếp nha. Cái niệm hành này á, là mình đi một cách rất là đặc biệt, cho nên không phải lúc nào mình cũng có cơ hội mà mình đi niệm hành. Thường thường bạn đạo mình đi niệm hành á, là khi mà có những cái khóa sống chung gì ở trong những cái khu riêng biệt của mình, trong thiền viện hay là gì trong rừng, trong cái chỗ nào mà riêng không có ai thì mình mới đi thông thả, mình đi niệm hành. Cũng như bạn đạo đi niệm hành ở thiền viện 20 rồi thiền viện Nhẫn Hòa, là mấy chỗ nào mình nó có đất rộng mà mình có thể đi bộ được, vừa đi vừa niệm đó. Chứ không phải là mình đi ra đường mình đi niệm hành cũng khó. Rồi nghe nha.
Dạ, kính bạch thầy, làm thế nào để dạy dỗ lục căn lục trần niệm Phật?
Thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lục căn lục trần, nói hỗn, chửi lộn, thị phi, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế niệm Phật thay vì những cái đó. Hồi trước nghĩa là không gây lộn, không sướng, mà bây giờ nghe, làm sao làm thinh được nó mới sướng. Là chúng ta ngược lại, mở cái khóa dạy nó co lưỡi răng cả răng phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là quy nhất, chánh động lực quy nhất và thức hòa đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông. Rồi lúc đó mới kiến diện thấy rõ lục căn lục trần, mới nói từ câu được. Chứ nó không có quy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á. Bày chữ lộn nè, bày ăn thua nè. Cả ngày nó chỉ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Bởi vì chủ nhân ông làm sao trách nó được. Còn chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mới hạt nó. Hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này cái kia nọ. Lúc đó nó đứng vòng tay rõ ràng. Nó nói với chủ nhân ông, dạy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ lĩnh mới của chủ nhân ông. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Thì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật chứ. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ còn chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì đằng này tụi nó cũng bắt chước nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật mà cái câu ý tứ nói chuyện cũng dụng ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình. Đó, cũng như một bức tranh vẽ cho nó yên ổn nội bộ, lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm khào hoài thì nó bắt chước ông chủ, nó nói tầm khào với ông chủ loạn mà, ông chủ bất chánh mà. Nó cũng như trong cái hội một ông chủ tịch mà không biết làm gương, chơi dưới thì ở dưới nó quan chủ tịch ra cái gì đâu.
để mình mở cái cùng băng khác nó bớt ồn hơn, cái cùng băng này nó ồn quá, đợi chút xíu nha.
Dạ kính bạch thầy, làm thế nào để dạy dỗ lục căn lục trần niệm Phật?
Thì chúng ta hồi nào giờ nghe là đã từng dạy lục căn lục trần, nói hỗn, chửi lộn, thị phi, đó là chúng ta dạy nó rồi. Bây giờ chúng ta kềm chế niệm Phật thay vì những cái đó. Hồi trước nghĩa là không gây lộn, không sướng, mà bây giờ nghe, làm sao làm thinh được nó mới sướng. Là chúng ta ngược lại, mở cái khóa, dạy nó co lưỡi răng cả răng, phải niệm Phật. Một bước đi, một niệm hành, một công tác gì cũng phải biết niệm Phật để thay đổi cái tình thế mới. Phật niệm Phật là quy nhất, chấn động lực quy nhất và thức hòa đồng mở. Lúc đó chúng ta mới thấy sức mạnh của chủ nhân ông. Lúc đó mới kiến diễn thấy rõ lục căn lục trần, mới nói từ câu được. Chứ nó không có quy nhất làm sao nói từ câu. Bày tầm bậy không à, chủ nhân ông bày tầm bậy á. Bày chữ lộn nè, bày ăn thua nè. Cả ngày nó chỉ ôm cái lệnh của chủ nhân ông. Bởi vì chủ nhân ông làm sao trách nó được. Còn chủ nhân ông phải niệm Phật để ảnh hưởng nó. Nó niệm rồi lúc đó mới hạch nó. Hỏi tại sao mày lại ăn uống hỗn hào, chửi mắng người ta đủ chuyện này kia kia nọ. Lúc đó nó đứng vòng tay rõ ràng, nó nói với chủ nhân ông, dạy từ hồi nào giờ tới bây giờ chưa có sửa đổi, chỉ chờ lĩnh mới của chủ nhân ông thôi. À, chỉ bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta bắt nó niệm Phật. Thì chủ nhân ông muốn bắt nó niệm Phật thì chủ nhân ông phải niệm Phật chứ. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chứ còn chủ nhân ông cứ nói lẻo lẻo thì trong này tụi nó cũng bắt chước nói lẻo lẻo à. Mà chủ nhân ông niệm Phật, mà cứ câu ý tứ nói chuyện cũng dụng ý nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nói theo cái chiều hướng thức tâm và hòa bình. Đó, cũng như một bức tranh vẽ cho nó yên ổn nội bộ. Lúc đó chúng ta mới điều khiển nó được. Cứ nói tầm khào hoài thì nó bắt chước ông chủ, nó nói tầm khào với ông chủ loạn mà, ông chủ bất chánh mà. Nó cũng như trong cái hội có một ông chủ tịch mà không có biết làm gương chơi dưới thì ở dưới nó quan chủ tịch ra cái gì đâu. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên chủ nhân ông phải lo tu, lo niệm. Thì lúc đó vì tại sao chủ nhân ông lo tu thì không lo đi chơi nó sướng hơn sao? Nhưng mà nhờ cái niệm Phật trong động tìm được tỉnh, ngày hôm nay thấy giá trị của Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ phát triển vô cùng. Chúng ta mới truyền bá cho lục căn lục trần là tinh thần phục vụ. Ngược lại, để cho nó dẹp cái tự ái của nó. Chủ nhân ông đã dạy nó tự ái từ lâu rồi. Tự biết đi biết nói là đã dạy lục căn lục trần tự ái, quên chủ nhân ông. Rồi nó muốn làm gì chủ nhân ông đi theo nó. Bây giờ không, bây giờ bắt nó phải thừa lệnh mình. Cho nên chúng ta phải chia hai khóa, hai khối. Cái điểm liên quan là cái thức của các bạn là phần hồn đó. Các bạn chưa thấy phần hồn để bạn nghĩ cái thức, cái tôi biết này là phần hồn của tôi mà biết với lẽ phải. Bây giờ tôi bắt nó phải làm việc. Hồi trước ở nhà nó sai vợ sai con sai người này người nọ, bây giờ bắt làm tất cả, vía là phải làm việc mới khôn. Bắt nó làm, bắt nó phục vụ, bắt nó chịu khổ, bắt nó kham khổ thì nó mới thích tâm. Lúc đây chủ nhân ông mới dễ nói chuyện đó, để cho nó xây dựng cái tinh thần phục vụ của chính nó. Thì cái tiểu thiên địa này nó thượng trung hạ hiệp nhất, nó mới hòa, nó mới tiến. Mà chủ nhân ông phải niệm Phật nhiều hơn mới dạy nó được. Chứ chủ nhân ông nó kêu mày niệm đi, nó không niệm đâu. Rồi nó dòm thấy ông đi chơi nó mà ông kêu tôi niệm gì thì kệ ông, đuôi ông đi điếc, ông không biết đâu để tôi chơi đâu. Tụi các ông trong nó cũng thấy mình đuôi điếc chứ. Mình đuôi điếc không rõ ràng, mình niệm Phật cho thích hết. Hết đuôi, hết điếc, hết câm rồi để tụi nó nói nghe. Rất dễ dàng trong một cơ cấu làm việc cũng vậy. Đó, bây giờ các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi á, nói đừng nói tuổi trẻ tình dục nó đòi hỏi, các bạn niệm Phật nó mất. Mình thấy mình cai trị được rồi. Quyền của tôi không phải quyền của các bạn. Thấy chưa? Thấy nó thấy con gà ngon nó muốn ăn. Niệm Phật nó hết. Nó sợ. Nó thấy cái giá trị vô cùng bất diệt và không bị ăn quán, thành ra nó không theo. Nó cương quyết ăn. Nó không ăn cái đồ trược nữa. Nó không rước đồ trược, nó chưa có khả năng. Chừng nào mà tới có khả năng rồi, bạn ăn một miếng gà, một miếng thịt bò, bạn vô, bạn thấy nó đừng giáo dục. Nó lãnh cái nhiệm vụ truyền pháp. Nó làm việc lầm răng đó. Mình mừng. từ lúc đó khi còn độ. Cho nên ta tu tới cái trình độ nào người ta bất chấp, phá mê phá chấp rồi, nhưng mà ta vẫn về trời được. Còn những người mê chấp đó, cứ lãng hoạn ở thế gian, tu kiếp này tới kiếp kia không có xong gì, nói đi nói lại là đấm khung kẹt chỗ thôi, không có tiếng nổi. À, giờ muốn dạy thì phải dạy một cử một động, phải trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn chịu khó đi, 6 tháng đi, luyện liên tục ngày đêm đi, các bạn thấy con người nó văn minh lạ thường. Lúc đó mà nó 100 nó đúng, chứ bây giờ tôi không biết nói làm sao. Tôi muốn mọi người thực hành, cầm cái mồm, cũng thèm cả vô tình. Có mấy chục năm tạm ở đây, mà cải thét rồi hư mấy mình rồi, lúc đó không có làm việc được. Cơ sở bàn ghế đồ, rách nát, coi đâu có làm gì được, chỗ đâu ngồi, không có chỗ ngồi. Hiểu chưa? Mình niệm Phật, mình sẽ có chỗ ngồi, chỗ ngồi, chỗ làm việc. Bất cứ đi chỗ nào cứ đi, dù nào điếm cũng đi, đi đâu hết đi. Các bạn là đem cái tin lành cho mọi người, cứu khổ ban vui. Bất cứ nơi nào, duyên trời xoay tới đâu, các bạn ở đó, nó yên. Đừng có nói người khác anh trực. Hồi trước đâu có phải là người lôi thôi ở Việt Nam. Giờ xoay đâu ngủ đó, ngủ xe cũng được, ngủ đâu cũng được.
Trong cái clip đó thầy nói rất là hay, thầy nói tổng quát ở trong đó, thầy nói niệm hành có chút xíu thôi, giờ bây giờ bắt đầu qua nghe cái clip niệm hành nè.
Khai tâm mở trí là nãy nó bị dứt cái nó hỏi sao, là nói nãy hỏi nãy mình đi niệm hành nó có ích lợi gì không, tôi muốn hỏi con đó thấy có ích lợi gì?
Con đi từ bước chậm, mỗi bước con niệm một tiếng. Con đi một hồi rồi con thấy nó mê mê, con chạy xuống cục đá con ngồi đó. Con niệm Phật tiếp. Thì bỗng nhiên con hết nghe tiếng xe cộ mà hết nghe tiếng bị kêu, hết nghe tiếng sóng vỗ. Nó giật con cái con gần rớt rớt luôn.
Không có liếc cậu nào hết.
Dạ không. Dạ thì con cảm thấy nó rất là thanh nhẹ. Dạ.
Cho nên chúng ta đi trong động tìm cái tình. Nó hay vô cùng. Ai cũng đi qua đi lại ôm eo rồi đi. Mình cứ vô mí. Cái này có chứ. Một niệm hành là hành ở trên. Tiếng lùi biển. Đi ngó dưới nhưng ở trên đi. Cái đó nó mới nhanh. Nhớ nó mua gì đó. Đi ở trên. Vô bên dưới này mà đi ở trên. Cái đó nó mới nhanh. À, tập này ngay trước kia này. Ngó này. Nó khác.
Dạ thưa thầy. Con lên trên cái micro này con đứng mấy ngày nay. Mà tới bữa nay giờ này con đứng đầu con nó cũng còn quay mòn mòn.
Ở chỗ này là tòa án, biết không? Chỗ này là tòa án không giỡn. À, tới là kêu một khui mở hết, cho chỉ đường cho đi. Mở hết, người nào ngày nay lên đứng nó dốc chặt cũng nhẹ, vậy đó. Thôi cũng đến giờ ha.
Dạ, chúng con xin đợi anh thầy.
Thì trong cái đoạn này thì thầy nói một bước chân đi, một niệm hành đó, mình đi ở trong động nhưng mà mình tìm cái tịnh, nghĩa là cái đầu mình tập trung ở trên đỉnh đầu, mình nhớ tới mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghĩa là mình đi trong động mà mình tìm cái tịnh. Cái này là một cách luyện nhưng mà mình phải có chỗ mình mới luyện được. Còn nghe cùng thứ nhì nha.
Khai tâm mở trí là nãy nó một bước chân đi là một niệm là khi chị đi tới ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì chị chưa niệm quen chưa niệm giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn là nắm cái hộp một hộp chuỗi mình là không có tính gì ông trời. Một bước đi một niệm là những thứ vô cùng niệm thường niệm tiếp thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, đi thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ thường niệm, rồi chỉ đi tới vô biên niệm là tâm chỉ an, không còn bệnh tâm nữa. Chị hiểu nha, các bước đi một đường, chúng ta tưởng được không? Tưởng về phần hồn hành, tôi đang đi này giữa cả không vũ trụ, trong cái đi mặt đất này đó, cả không vũ trụ. Nha, mình mới hòa cái khi thanh lên bên thân.
Thầy đi bước lẹ
nó chậm rồi. Lẹ chậm thì cũng được. Mà phải nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Phải chậm thì làm tốt thì này.
Con tưởng đi chậm chậm từng bước thì mấy bữa nay ra hồ con ngồi không có một chút tiền thôi.
Cứ đi chậm chậm.
Đó, thấy khỏi đi chậm
không thả, không có lông mà, không có lông lắm.
Yeah.
Chỉ đi bờ hồ đó là bờ gì? Chứ bờ đó là bờ tourist du lịch.
Yeah.
Mình bờ du lịch người ta relax, người ta như thả lỏng để ta chơi.
Yeah.
Chứ ta đâu phải lông lắm đi đi báo cảnh sát đâu mà phải lông. Phải nhận chậm chậm đi một bước đi một niệm hành.
Đi bật cái tay chơi. Để tôi bước bình thường mà bước được cái chậm á.
Đâu đâu không sao. Càng chậm càng, càng tốt.
Cái chậm quá.
Đi lý chậm kinh bộ đầu.
Yeah, cái chậm quá. Con thấy là con nhớ đi con hộ chỗ.
Tùy người. Chị đừng có bắt cỡ. Chị đừng có dồn bên ngoài. Chị đắc kỷ tự cho chị nói gì? Tôi làm một bước đi một niệm hành là Mô A Di Đà Phật. Cái ý tôi nói ai nghe đâu? Là Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao tôi đi ra cái chỗ đó thì niệm mới có hiệu lực? Tâm trên động thì là tìm cái tình. Chị tìm cái tình trong chỗ động. Chị mới thấy cái tình. Tôi thấy mọi người xôn xao đi mà không biết xây dựng như mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu. Mình thấy tiếc ổn cho những người chưa biết. Sao? Là thời gian gì đó. Đi đâu cũng kể người ta nói bà đã khùng với một cái tâm gì nó an rồi. Sao? Chị chậm chậm nói gì? Chuyện có trời Phật đâu còn có đó mà chị chưa đâu có gạt được ông trời. Chị hiểu không?
Chậm nó cũng nhiều những bước mình
không nhiều bước mình chứ không phải
là sợ chị chậm quá. Về nhà đi chợ rồi không có niệm được.
Không có bất khổ.
Nha.
Không có bất một bước đi một điểm mạnh thì thấy bước dài cũng niệm mà bước chắc thì cũng niệm điểm khác rồi nó điều hòa rồi tự nhiên cái bước thì chỉ nó nhiều à.
Thế là bước đi mà tính từ đầu đó
giống như bằng đầu thì chỉ đầm ra người ta chỉ đầm cái tính bằng đầu rồi sau đó nó đi bước đi nó đúng rồi đó nó chỉ đi đầm cái điểm nhạc thấy đẹp lắm không có người ta mà mình muốn người ta mình đi ra như một cuốn mà không đi không có gì bây giờ ông dương thấy chưa à, rồi chị nhìn khác nó quen rồi chị sẽ du dương trong lục trần chị thấy không quả đáng được lục trần lúc đó cái mặt chị vừa đi phần vừa sáng ai cũng nhìn hết giữa đám đông người ta chỉ nhìn vào mắt chị à, chị mới thấy lạ rồi là chị mới tập giai đoạn đầu chị cố gắng bây giờ ở nhà dẫn mình có lời gì là được có gì đi bộ tập chi tập để cho được căng được trật cái vía nó làm mình chủ đi nó ở trên này cứ bắt niệm phật mà dưới này tụi nó không biết nó đi trật tự hết rồi nó đi đúng trật tự đúng điện rồi nó sẽ hòa với chủ nhớ sao nó không phát quá gì còn gì thắc mắc nữa.
Đó, thì trong cái đoạn này thầy nói mình đi một bước chân đi một niệm hành đó, thì mình phải đi chậm, thầy nói chậm thì tốt để cho mình tìm cái tịnh ở trong cái cảnh động ở bên ngoài của mình. Ở ngoài bên ngoài mình là cảnh động nhưng mà mình đi mình tìm cái tịnh thì cái đầu của mình đó, lúc nào cũng tưởng tới niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi mình đi vậy mình cũng điêu luyện cho vía và lục căn lục trần của mình nó cùng niệm theo. Thì cái đó là một cách điêu luyện để cho nó, tất cả nó đồng niệm để cho nó hòa với cái sự thanh nhẹ ở trong động. Mình có là một cách điêu luyện. Rồi trong lúc mình đi á, thì các bạn nghe thêm mấy cái clip này để hiểu rõ hơn nè.
Xin thưa thầy, mỗi hàng sáng thì một số bạn đạo cũng đi niệm hành ở trên cái đường niệm hành ở đây, nhưng mà mỗi người đi mỗi cách. Kính thưa thầy, đi như thế nào là đi đúng rồi?
Đi trong thanh tịnh, một bước đi mình phải nhớ bước một bước nên mình đang làm cái gì đây, mình tưởng tới Phật và mình đưa niệm hành để chi, để nguồn điện từ trong cơ thể xuất phát lên trên khối óc rõ ràng và sự trụ nơi đó một tiếng. Một niệm hành chúng ta niệm từ giai đoạn một chậm chậm từ từ để hiểu niệm mà không hiểu mà như két nhá chủ nhà làm được cái gì. Niệm để hiểu, bây giờ tôi niệm có nước miếng chảy, tôi thấy con người tôi nó khỏe, tôi niệm tôi đi một đoạn đường tôi thấy nhẹ nhàng. Có nhiều người thanh tịnh đi tới đó thấy cây cũng có sự than thở với cây, cái khổ của bản thân có hết. Mình ý thức từ từ, cho nên một bước chân đi quan trọng, đi từ từ chứ không phải đi ảo ảo. Vừa niệm vừa đi trong cái nhịp độ như vậy, cái tâm nó mới mở được.
Thưa thầy, mình đi thì hai tay mình có làm gì không hay để bình thường?
Chỉ cái thả nhẹ, thả lỏng thôi.
Chỉ cần cái chắp tay trước được hay không?
Không cần, thả lỏng đi rồi. Niệm để cho nó relax mà.
Một số bạn đạo cũng hỏi là mình bắt đầu niệm chữ Nam đó là chữ mặt hay chữ tái hay là không, không cần.
Cái chỗ nào mình bước được cái việc đi thôi, không cần gì hết. Không phải tập lính cái này, không phải tập lính. Đi hoạt động để ý thức luồng điển lên khoa học, không phải tập lính. Cái luồng điển mình đi niệm rồi là nó quy một, nhìn lại anh em thấy thương. Thấy người này cũng thương, thấy người cũng bị chiều hướng của mọi người đi lên. Không phải tranh chấp. Niệm mà bên mặt bên trái đó đi lính, với thân là nó mạnh. Nó quấn ngà thù không? Vậy thôi. Cái đây là tâm thức phát triển. Đi niệm hành rồi về thấy an, ngồi đó suy nghĩ là thấy là an rõ ràng. Về rồi mình cũng ngồi, cũng nghĩ như vậy.
Trong cái cùng văn này thầy nói mình đi mình niệm hành đó, mình thả lỏng thông dong mà mình đi để cho thấy cái luồng điển nó trụ lên trên, nó hướng về cái chiều hướng đi lên, không có tranh chấp ở dưới thế gian nữa. Mình nên mình đang điêu luyện cái luồng điển của mình trong vừa lúc mà vừa đi vậy đó, mình niệm Phật để điêu luyện cái luồng điển mình trụ từ trung tâm lên trung tâm bồ đầu, hướng về cái cõi trên là cái chiều hướng đi lên. Thầy nói không phải là cái chiều hướng tranh chấp. Rồi hai cái tay, có nhiều người đi thì họ chắp tay trước ngực đi, nhưng mà thiệt ra thầy nói không cần phải thả lỏng, cho mình không có bị lo bận cái gì nó gò bó mình vô trong cái vị trí của cái tay mình chắp lại, mình phải thả lỏng vậy đó mình đi nó mới được. Cho các bạn nghe thêm.
Tôi có cái ý kiến với quý bạn đó, nói về cái vấn đề đi hành chắp hai cái tay đó. Nói ngày nay tôi đi thì chắp cái tay, chắc tệ hại, nhưng mà nãy giờ kia có hỏi thầy đấy thì thầy nói là không cần, nhưng mà tôi cũng hiểu là thầy nói không cần, có nghĩa là
mình chắc
mình mà muốn thả lỏng thì cả, mà muốn chắp tay là muốn mọi thứ mình cũng được, chứ không phải là thầy nói là không được. Cho nên tôi sợ là có khác, tôi đi chắp hai tay thì sợ bạn đạo nói tôi sợ sao không nghe lời thầy, cho nên tôi nói để cho bạn đạo thì thông cảm và nói thật hơn, nếu mà có gì sai thì có thầy dạy để thầy nói.
Thả lỏng là để cái thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. Đi lúc nào cũng relax, thả, không có bận rộn, không có lo cái chuyện gì. Không nắm tay là bận rộn, đi mạnh hơn người kia này, không có thả lỏng hơn. Đi từ từ niệm, làm trong đó mình hiểu mô, à, di đà Phật từ từ. Nghe từ bây giờ mình dùng ý niệm chưa hiểu, chưa nghe được, sau này nó được nhẹ rồi, vừa niệm nó bừng sáng rồi. Nhưng mà cái hai cái tay bận rộn cả.
Không chắc rồi.
Không.
Thả gì?
Thả lắm.
Thả
lắm.
Tâm lắm thả gì?
Thả lắm.
Tay nhiều lắm. Nhiều kiểu lắm rồi. Thả gì? Có người thì bỏ luôn, có người thì làm về. Con thì làm về.
Thả lỏng đi thôi. Cần là cần thần kinh khối óc hướng thượng, cái đó cần cái tay đó, cái hệ thống nó vậy mà.
Thành ra có nhiều người không có hiểu, đi tưởng là phải đi niệm hành là phải chấp tay để cũng như là niệm Phật vậy, nhưng mà thầy nói đi là phải thả lỏng để cho cái thần kinh khối óc nó thông thả, nó không có bị bận rộn trong cái chuyện đó, để cho cái ý niệm mới chuyển lên được. Còn mình lo mình chấp tay mình làm đủ thứ chuyện đó, trong khi cái chuyện chánh đó, mình không làm. Thành ra trong lúc mà mình đi niệm hành đó, hai cái tay phải thả lỏng, không có bắt lục căn lục trần hay vía làm cái gì thêm nữa hết đó, để cho nó tập trung cái luồng điển nó hướng thượng, nó niệm Phật tốt hơn. Tại trong lúc đó là lúc niệm Phật, mình đừng có gây thêm những cái mà tập quán mà nó bận rộn thêm đó, nó không có lợi cho cái sự niệm Phật của mình. Rồi không biết các bạn có gì muốn hỏi là muốn đóng góp thêm không?
Em có thêm một cái clip cho cái niệm, trong cái niệm hành nè.
Thì hôm trước, cho nghe
bữa thứ năm em có đưa lên, không biết có ai nghe thêm có cái gì khác ngoài cái niệm hành là nãy giờ anh bảo cho nghe không?
Eli cho nghe đi. Eli mới đưa lên là cận quá, đâu có ai nghe kịp.
Rồi em cắt chút xíu cho nghe ha.
Vừa đi vừa thông dong, vừa niệm Phật nhất, một bước chân đi một niệm hành. Chúng ta thấy ôi cha, bao nhiêu tràng giang đại hải, sự thanh quý đưa xuống óc của chúng ta, và tâm thức chúng ta hưởng ứng và nhận lấy sự thanh quang rõ rệt. Càng đi càng mạnh khỏe, chân tay càng được nhẹ nhàng, tâm thức được yên ổn. Chúng ta về ăn bữa ăn sáng nhẹ nhàng, không có giấy bẩn, thì chúng ta làm việc đâu có làm bậy được. Chúng ta xiên xẹo ở một chấp mê, chê người này khen người nọ, rốt cuộc là chính chúng ta là người loạn động. Còn tu mà mở thức hòa đồng, niệm Phật, nói là mấy thằng niệm Phật nó không có thể thao, rất nhiều thể thao. Đi cho đúng đắn là một cái thể thao triền miên trong 12 kinh mạch điều chuyển chạy. Trí óc được khai mở, tâm càng ngày càng sáng suốt và cảm ơn tự nhiên, rồi mới hiểu siêu nhiên. Mình không đạt hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên, mà mình từ siêu nhiên đến mà mình không hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên. Mình phải hòa đồng với tự nhiên. Bạn bè, bạn đạo của chúng ta nhiều khi thốt một lời đó là tự nhiên nó nói như vậy, và chúng ta phải hòa tan với nó, và chúng ta mới dẫn lần nó mới mở tới siêu nhiên được. Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước, phải làm sao để ảnh hưởng người kế tiếp, và với một tâm hồn hòa đồng, hòa tan với sự việc mới giải tỏa sự việc. Nếu không hòa tan sự việc đâu có giải tỏa sự việc. Mặt trời đang hòa tan với vạn linh trên mặt đất này, vạn linh nó rút, lúc mà nó móc men rồi nó mới thấy là tôi vắng mặt trời. Cho người già mà bệnh gãy xương này này kia là tại vì vắng mặt trời, cái xương nó yêu đi. Cứ đi phơi nắng đi, hưởng cái tự nhiên trước, thì chúng ta mới có cái sức mạnh.
Cái clip này rất là dài, em cắt ngang cái đó ha. Bảo nhớ gì chưa? Hay không?
Này, nhắc
nói lại đi.
Eli nhắc lại
rồi.
Đi.
Tại nói niệm Phật là thể tháo. Thời gian mình nói thể tháo là nó thể tháo ha. Đi là khi mà mình niệm hành trong cái mình đưa cái thanh quang á, đưa xuống. Và cái óc, cái chân tay mình nó nhẹ nhàng, tâm thức mình mới yên ổn được. Và khi niệm Phật mà đi cho đúng đắn á, thì nó 12 cái kinh mạch nó chuyển chạy ha. Trí óc mới mở, trí mà mở thì tâm nó mới sáng suốt. Và khi mà mình cảm mến được cái tự nhiên thì mình trở về với siêu nhiên được. Và có nói thêm là khi mà mình hòa tan được, khi mà mình mở thức hòa đồng được thì mình mới hòa tan với sự việc, và người đi trước ảnh hưởng cho người kế tiếp. Nha, trong cái niệm hành này nó có một cái clip này rất là hay.
Ừ.
Cho thể tháo nha, có thông tới 12 kinh mạch đó nha.
Clip này ở đâu vậy? Thầy tháo
cũng
đâu?
Phải nghe, cũng phải nghe mới biết.
Thầy tháo ở đâu vậy?
Để suy nghĩ nha. Nghe cái giọng này quen lắm mà. À, đại hội. Bên dạ. Úc.
Đại hội Úc Châu à?
Dạ. Năm 90.
Ừ.
Rồi em có nói thêm một chút xíu ha. Trong cái clip mà thầy nói, trong cái niệm Phật,
trong động đó thì từ từ mình sẽ tìm thêm nữa, nhưng mà có những cái ý riêng của em thôi nha. Thì em tập những cái niệm Phật ở trong động, ví dụ như là khi bước lên cầu thang em cũng niệm Phật, khi bước xuống em cũng niệm Phật, và khi em nắm cái bàn tay lái của lái xe em cũng niệm Phật, và khi em bước chân ra cửa thì em cũng niệm Phật, là tại vì em tập cho có thói quen. Bởi vì có hai cái yếu tố mà thường hay hay nói, thầy hay nói ở phía bên ngoài đường đó, nó có âm binh ha, nó có âm binh, có vong linh nữa, có xô ngã mình. Ở trong nhà là có ngũ hành xô ngã nha, thầy nói hai cái này, cho nên em rất là lưu ý. Mà hồi đó trước giờ em không biết, em mới nghe thêm thôi, nhưng mà em tập có thói quen để mình cho cái an toàn cho mình thôi, mình cảm thấy mình an cái tâm. Bởi vì không phải là mình nói mình tu là mình không có té nha. Em có biết có người cũng đi cầu thang cũng té đó, chứ không phải không có đâu. Có cái này có. Cho nên tập cái thói quen là vừa bước chân lên cái cầu thang là niệm Phật, vừa ra cửa là mình niệm Phật. Thì như vậy mình tập cái thói quen ở trong động mình quen. Rồi khi mình tới sở, mình vừa mới bắt đầu, mình vừa để cái giỏ xuống thì mà bắt đầu mình niệm Phật, thì mình tập cái thói quen đó. Bây giờ nó có liên tục hay không là do mình trong quá trình mình làm việc đó, nhưng mà tập những thói quen đó thì tự nhiên nó vô nề nếp, và lục căn lục trần mình nó cũng quen. Em hết.
Đó, thì thành ra cái đó là cái thói quen. Thì mỗi người thấy cái gì, động tác nào mà mình làm hàng ngày á, mình kết hợp với cái niệm Phật để cho nó thành cái thói quen. Từ từ, từ nhỏ thì nó sau này nó sẽ lớn, tích lũy thành đa là vậy đó. Mình gom cái nhỏ nó thành cái lớn. Thì bây giờ mình cũng đi theo cái chiều hướng đó. Vì là đến đây nếu mà các bạn không có gì thắc mắc hay đóng góp nên là cái chương trình này nó xong rồi đó.
Em có một câu hỏi của bạn Đạo đó anh Bảo.
Câu hỏi gì?
Tại vì bạn Đạo này không biết ai em quên mất. Hỏi là tại sao lúc trước niệm Phật trong cái quyển thiền thực hành là chắp tay. Mà trong cái bản những cái phương pháp thực hành là thật sự thì em có chắp tay nha. Những cái đó là cái quyển thực hành nó cũng là, em nghĩ chắc cũng là cũ lắm rồi, không có update. Cho nên năm ra mình thấy cái đó nó cũ, mình bị rối trong đó.
Thì bây giờ cái về cái phương pháp công phu á, thì trong cái quá trình mà mấy chục năm mà thầy truyền pháp á, thì có những cuốn sách mà thầy viết của bạn Đạo chép lại á, thì từ ngay lúc đầu nó có những cái mà thầy làm cho nó đổi mới, nó thích hợp hơn á, thì nó cũng có cái sự biến đổi nhỏ nhỏ, chứ không phải là những cái biến đổi lớn. Những cái mà pháp chánh á thì nó hoàn toàn như là nó không có thay đổi gì hết trơn, còn những cái khác á thì nó có thay đổi chút chút. Thì các bạn nếu bởi vậy cho nên tại sao mà thầy mới kêu mình cái phương pháp công phu á, là mình cần phải nghiên cứu là vậy á. Tại vì á, khi mà làm ra cái phương pháp công phu á thì chỉ làm cho mấy người để có một cái đường hướng mà đi theo trong cái giai đoạn đầu, rồi sau đó thì bạn Đạo khi sau khi thực hành mới đặt thêm những cái câu hỏi, lúc đó mình mới đi sâu vô, mình mới ấy vô, hay là thầy có thay đổi gì chút định thì nó cũng biến đổi thêm. Cho nên cái mà ngồi chắp tay mà niệm Phật á, thì anh nghĩ cái đó là cho mấy người mới vô, để cho mình phải hiểu, mình phải nghiên cứu, mình mới hiểu tại sao chấp tay mà không chấp tay nó bị cái gì, mình phải hiểu. Chứ không phải là mình thấy cuốn sách làm vậy là mình làm vậy mà không hiểu tại sao mình phải làm vậy. Sau khi mà mình nghiên cứu kỹ á, mình mới biết là cái chấp tay á, nó chỉ có cái công dụng là dạy cho lục căn lục trần nó thủ lễ thôi. Mà cái chuyện đó đó mình đã làm hàng đêm rồi. Đêm nào mình vô mình nguyện, trước khi mà mình thiền á, là mình nguyện rồi mình chấp tay rồi mình xá ba cái, cái đó là thầy nói là dạy cho lục căn lục trần thủ lễ. Mà lúc mà thầy nói nếu mà mình ngồi niệm Phật á thì mình chấp tay vậy á, thì cũng chỉ dạy cho lục căn lục trần thủ lễ thôi. Nhưng mà cái chuyện đó mình cũng không có làm được lâu dài nữa. Một cái thời gian mà mình niệm Phật được rồi đó, cái luồng điển mình nó chạy mà mình bắt ấn tâm muội được rồi đó, là mình phải lo cái luồng điển chứ không có lo tới mà cái thủ lễ của lục căn lục trần nữa, là mình phải bắt ấn tâm muội. Thành ra mấy người mà trong 6 tháng đầu muốn chấp tay thì chấp tay để cho học lục căn lục trần, học thủ lễ thôi. Rồi sau đó mình niệm cái quan trọng là về cái ý điển, về cái ý niệm. Cho nên thầy muốn mình relax, mình thả lỏng, để hai cái tay trên đùi, để không có lục căn lục trần vía, nó không có cái gì mà bận rộn nữa hết á, mình mới tập trung nó vô cái việc niệm Phật, mình mới huấn luyện nó được. Thành ra sau này thầy không có bắt mà phải chấp hai cái tay, chấp hai tay thầy có cách nghĩa tại sao, là để cho điều luyện lục căn lục trần, học cái lễ thôi, chứ nó không có giúp ích cho mình trong cái việc mà niệm Phật nhiều bằng cái mình để cho nó thả lỏng vậy. Cho nên những cuồng băng sau, cái buộc cuồng băng cuối cùng thầy cũng không còn chấp tay nữa. Thành ra mình nên theo những cái gì mà thầy làm trong video sau này đi. Còn mấy cuốn sách đó, một khi viết ra rồi không có sửa được. Cái khổ của những cuốn sách là vậy đó. Những cuốn sách mà khi mà viết ra rồi nó không có sửa được, trật cái gì nó trật luôn à. Thành ra mà nó cứ lưu truyền hoài á, khổ là khổ vậy á, là nó cứ truyền tay này tới tay nọ hoài. Thành ra thầy vẫn thường khuyên mình xem video là vậy á. Video nó có thể sửa đổi, có cái gì nó mới hay là nó cuối cùng á, là cái đó là nó chuẩn hơn. Thành ra mình nên nghe những cái băng video mà về phương pháp công phu á, nên nghiên cứu. Thứ nhất là để hiểu rõ, khi làm cái gì phải hiểu rõ tại sao, mà không làm nữa là có cái ảnh hưởng gì không thì mình phải hiểu rõ. Cái thứ nhì á, là mình theo cái phương pháp công phu cuối cùng của thầy á, thì không có bắt mình phải chấp tay nữa.
Bảo cho em thêm ý kiến nữa, thường thường mấy cái em không dám động chạm, nhưng mà thường thường mấy ý kiến là tưởng tượng của ban đạo Việt Nam á, thì bây giờ mình nên giống như là gọi là gửi gắm ha, nếu mình nói chuyện với họ là khi muốn tìm tài liệu tu học á, thì nên lên trên internet anh. Tại vì những cái gút mắt này là em thấy bên bạn đạo nước ngoài ít bị
tại vì
gặp, nhưng mà
có lưu truyền những cuốn sách đó nhiều cho nên nó có những vấn đề đó. Bây giờ mình cởi mở ra là mình thấy nếu mà các bạn muốn học cái gì lên trên suối đạo Du Di là trên cái website là nó có đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì hết. Luyện 6 tháng đầu hay là sau 6 tháng thì cũng có đầy đủ hết trơn. Rồi những cái
hoặc là coi sách nhiều anh, bên bạn đạo
tại
Việt Nam là
nó lưu truyền những cuốn sách đó nhiều, mà cuốn sách đó xưa quá rồi. Thành ra đây là cũng may mắn là mình có dịp trao đổi để mình cởi mở cho những cái điểm đó. Còn nếu không biết thì cũng hơi phân vân, tại một mặt thì thấy cái hình nó vẽ vậy, một mặt thì thầy nói khác, nhưng mà bây giờ quan trọng là nó có sự biến đổi nhỏ như vậy mình phải hiểu tại sao, mà nó hữu ích chỗ nào, mỗi cái động tác hữu ích chỗ nào. Bây giờ mình có bỏ cái chấp tay nó cũng không có hại gì nhiều.
Mình... Dạ đúng rồi, tại vì mình tu về điển là cái ý, cái nguyên ý nó quan trọng hơn.
Để hai cái tay mình để cho lục căn trần dí nó không có làm gì hết, lúc đó mình mới theo dõi nó được. Mình coi nó coi có niệm Phật không, cái đó là quan trọng. Lúc đó mình đang luyện tâm pháp mà. Thành ra cái còn cái chuyện nó thủ lễ là đêm nào nó cũng phải làm rồi, khỏi cần tập thêm. Thủ lễ là đêm nào nó cũng...
Hả? Chứ bảo
ơi. Ellie nói đi.
Chứ bảo ơi, cái cuốn sách... cái chắp tay mà niệm Phật sáu luân xa đó là cái quyển thực hành tự cứu mà đã được tái bản rất là nhiều lần. Và file PDF là nằm trên thư viện Vô Vi á.
Cái vấn đề
và ngay cả quyển thiền thực hành á mà vẫn đang lưu truyền hiện tại luôn á. Chứ đây là không phải là sách xưa đâu, đây là sách hiện tại đang lưu hành luôn.
Bây giờ nói là một cái mà nó có thể làm nhiều người không có vui, là khi mà mấy người mà post lên á, mấy người đó cũng không có hiểu rõ tại sao, nói dám nói gì đó, không có hiểu kỹ, không có nghiên cứu kỹ tại sao, là chỉ làm lại rồi post lên. Tại sao mà trong những cái cuốn kinh, cuốn sách của mình nó còn những cái lỗi mà nó cứ tái bản, mà nó cứ tái bản hoài là vậy? Là tại vì không có ai mà bỏ cái thời giờ nghiên cứu hết trơn. Thành ra cứ tái bản, cứ post sẽ có rồi post lên. Chứ mình giờ hiểu hỏi người đó là tại sao mà làm như vậy không? Không chắc gì họ hiểu đâu. Cái vấn đề là như vậy. Cái vấn đề là ai post thì cũng lẹ lắm. Mình chỉ lấy cái bài cũ là mình ra PDF. Cái bản nó viết từ mấy năm trước, mình cứ ra PDF rồi mình post lên thôi. Cái đó đâu có khó. Nhưng mà những người mà làm như vậy đó, họ có nghiên cứu kỹ chưa? Cái đó là chuyện khác ạ. Thì bây giờ mình cần tại sao mà thầy dặn mình phải nghiên cứu là vậy? Nghiên cứu để mình hiểu rõ từng chi tiết một, làm cái này nó hữu ích chỗ nào, mà làm cái chuyện kia nó hữu ích chỗ nào. Cái đó mới là quan trọng. Chứ mình làm mình không có, mình phải dùng trí ý của mình. Cũng như cái cuồng băng chót mà khi mà thầy đọc lại cái việc mà ví lấy một cái ví dụ thôi nha, thầy nói thở pháp luân thường chuyển. Trong băng có nhiều chỗ thầy nói là từ 6 tới 12 hơi. Rồi cái trong cái đó tự nhiên thầy đọc lại cuốn sách cũ, thầy nói là 6 hơi hay 12 hơi. Cái chỗ đó nếu mà mình không có dùng trí mà mình chấp chữ là mình dính liền. Dính cái chỗ nào? Các bạn có thấy không? 6 hơi hay 12 hơi nó trật chỗ nào?
Đúng ra 6 tới 12 hơi.
À, là nếu mà có thể viết lại thì phải viết là 6 hơi tối đa hay là 12 hơi tối đa thì được. chứ không có thể nào mà mình từ 12 hơi mà mình nhảy xuống một cái 6 hơi liền đó. Có nhiều người ta làm đâu có tới 12 hơi nổi, ta làm 7 hơi 8 hơi ta làm nổi, mà vì người ta làm tới 12 người ta làm không nổi, không lẽ mình ép người ta phải làm tới 12 hơi không? Thành ra cái đó mình cũng phải dùng cái trí của mình vậy, để mình học đạo là mình phải dùng cái trí mình nghiên cứu, mình hiểu rõ, chứ không phải là mình cứ nhắm mắt nhắm mũi là mình theo đó, là nó nguy hiểm. Cũng may là Thảo nói ra là mình mới giải thích cái vấn đề này, nếu mà ai mà không ấy thì họ cứ làm theo cái ý họ thôi, rồi như vậy thôi. Thì cũng có người ta không hiểu, người ta cũng nói ở thầy nói 6 hay thôi em 12 hơi, rồi họ làm 12 hơi đi, rồi ngày nào mà không lẽ tự nhiên từ 12 sụt xuống 6 liền á, đâu có được. Cái chuyện đó nó không có hữu lý. Thành ra mình viết một cái phương pháp công phu nó rất là khó, viết cho mọi người hiểu được rất là khó. Nội mà thầy nói cái vụ mà cái niệm Phật không biết bao nhiêu người kẹt. Thầy nói tôi dùng hơi niệm trong một hơi để cho các bạn dùng ý niệm theo, mà người ta chỉ có nghe cái khúc đầu thôi, người ta nói phải dùng hơi thở niệm Phật. Biết bao nhiêu người kẹt, bao nhiêu câu hỏi đặt về cái đó. Thành ra cái gì phương pháp công phu nó rất không, nó không có đơn giản đâu. Thành ra mình cần phải dùng cái trí mình nhiều lắm, mình nghe phải nghe kỹ, nghiên cứu phải nghiên cứu kỹ. Còn mình làm lơ mơ là mình có thể làm trật không hay.
Anh Bảo cho em hỏi, hình như là thầy chỉ viết cuốn sách Nguyên Lý Tịnh Độ, còn thực hành tự cứu có phải là bạn đạo nghe băng giảng thầy rồi chép lại không?
Đúng rồi, bạn đạo chép chứ thầy đâu có về viết mấy cuốn sách đó.
Dạ, do đó nếu mà ai có đặt câu hỏi cho mấy cái này thì mình nên nghe thầy, tại vì mỗi người nghe người ta chép theo cái ý của người ta, phải không anh?
Là
dễ chứ nó cũng gì? Chưa có.
Nhiều khi thầy giảng, thầy cũng giảng theo cái sự hiểu của thầy mà người ta cảm nhận, người ta hiểu.
Ta hiểu khác, đúng rồi, bởi mỗi cuốn sách, mỗi cái.
Rõ ràng là cái niệm Phật á, thầy nói rất rõ ràng, nhưng mà người ta nghe nó không hiểu. Cái chỗ đó, tự nhiên ta kẹt cái chỗ đó, phần lớn là bị kẹt cái chỗ đó. Ta nói niệm là phải theo cái hơi thở, theo trong một hơi thở. Nhưng mà cái người ta quên nhất là thầy nói cái chữ ý niệm mà tại thầy không có nhấn mạnh đó. Đối với thầy nó quá đương nhiên là thầy không có nhấn mạnh cái chỗ đó. Nhưng mà người ta là bị kẹt cái đó, người ta chỉ để ý cái hơi thở của thầy thôi. Thầy nói sao các bạn dùng ý niệm niệm theo mà nó cứ nhắm vô cái hở, chỉ cần nhảy một chữ thôi là nó hiểu trật liền. Thành ra cái về phương pháp công phu thì phải nghiên cứu là vậy. Ở đây mình có dịp bàn thảo để cho mình hiểu rõ cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết, mà cái hữu dụng của mỗi cái như thế nào.
Yeah.
Cái bây giờ cũng có nhiều cái mà còn dạy niệm Nam Mô Một Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn nữa, làm sao nếu mà trúng nhầm cái mấy cái bản cũ á.
Cái đó là nguyên cả một đề tài của em. Bây giờ em có ý kiến thêm anh Bảo. Trong cái thật sự mà nói, em cũng có nhiều câu hỏi về cái phương pháp công phu mà trong cái quyển cái link của bé Thảo gửi lên đó, cũng có một vài điểm ở trong đó, cũng như nói hỏi về kiểm thập đề đạo trước hay sau chuyển những ngày ký đó, thì thật sự ở trong đó thì nói trước rồi ở thầy giảng thì nói sau, cho nên cái đó là những cái chuyện mà mình phải nghe thầy nói thì đúng hơn. Tại vì có những cái mà trong ngay cả lời nói của thầy cũng có những cái update nha, có rất là nhiều cái update. Cái chỗ mà niệm Phật ngồi mà để chấp tay mà để dạy lục căn lục trần để thủ lễ đó em cũng có, mà em không có đưa lên trong cái clip gì này là tại vì nó cũng hơi khá lâu rồi, nó năm 1993, mà cái mới sau này á, thì thầy năm 1999 mà cái mà đầu tiên vô cái clip cách luyện niệm Phật của tuổi kỳ này ra đó thì thầy không có chấp tay. Cho nên á, có nhiều người á đi tìm những cái xa xôi mà cái gần nhất là cái Xứ Đạo Vô Vi đã gom hết những cái phương pháp thực hành ở trong đó và tất cả những lời giảng mà gom lại nha, cái này phải nói là gom lại, mà có khi nghe cũng hết nữa thì đi tìm thêm những cái khác. Tại vì em thấy á, có ngày mai em sẽ nói thêm là tại có những cái câu hỏi liên quan tới cái chuyện nghe Xứ Đạo á, em chỉ nói là khi mà mình có thời gian á, mình nên nghe Xứ Đạo Vô Vi nhiều hơn là mình đi lung tung. Sau khi mình có cái cơ bản rồi á, mình coi những cái khác á, mình sẽ phân tích rất là dễ. Còn nếu mà mình ở đây mình chưa có nghe hết, cái mình nhảy qua kia, mình nhảy qua nó, mình ở đây mấy trăm đề tài mình nghe không hết thì mình nhảy lung tung như vậy đó, không có một cái cơ bản, cũng giống mình nói không có đậu được thầy nói đó, không có hết lớp 12 làm sao mình vô đại học. Muốn lên đại học thì phải xong hết cái 12, mà muốn làm như vậy thì phải có một cái cơ bản. Muốn có cơ bản là phải nghe từ đầu đến cuối, tại trong đó là nó gom hết phương pháp thực hành, cũng anh Bảo cũng làm rất là rõ, ngay cả những lời giảng cũng gom rất là rõ. Cho nên đâm ra có những cái cơ bản thì khi đó mình muốn nâng cấp cái trình độ của lục căn lục trần lên thì mình phải hiểu cái cơ bản của mình, khi mình nâng lên đó, nó dễ hơn.
chứ còn mình ở đâu mình cũng dòm vô hết. Có nhiều người nghe nhiều nhiều link, nhiều chỗ biết hết á, biết hết trên toàn thế giới có bao nhiêu cái gì cũng có hết, nhưng mà hỏi một chút xíu gì đó cũng không có vững, là tại vì không có chuyện nghe cái cơ bản. Cơ bản là người ta gom dùm cho mình, là tại vì người ta nghe từng nhiều cái cuốn băng, người ta gom lại một cái đề tài để cho mình phân tích dễ hơn, lúc đó mình có cái logic hơn, mình nói chuyện nó có cái vững hơn. Chứ không khơi mình nói mình biết được chút xíu này, mình nói cái lý mình nó không có vững, cái logic này nó không có.
Đặt câu hỏi này cũng tốt, tại vì có những cái sự khác biệt mà không hiểu được thì phải đặt lên để cho mình giải tỏa, phải không? Chứ không ấy là trong cái mơ hồ hoài, không phải ai cũng có thì giờ, ai cũng có cơ hội mà để nghiên cứu kỹ, phải không? Nói mình nói mình nằm ở trong thì mình thấy dễ, nhưng mà đối với người ngoài nó không có đơn giản chút nào hết. Nội nghe
vậy anh bảo tóm tắt lại đi. Vậy anh bảo tóm tắt lại đi, có nghĩa là nên chú ý lời giảng của thầy. Còn những cuốn sách là nhiều khi người ta viết theo lời.
Cái cuốn sách đó là để cho mấy người mới vô, để cho người ta có cái hay là cái cung băng mà phương pháp cung phu đi nữa đi đó. Nói luôn cái cung băng cung pháp cung phu đó. Nghĩa là cho bây giờ mình bỏ cuốn sách qua một bên đi, mình nói cuốn sách nó không có update, cung băng thì thầy làm hết, băng này tới băng kia nó update, nó không, nghĩa là nó thay đổi hoài. Thì cái cuối cùng đó, nếu mà mình xem cái băng video đó, là mình phải hiểu đó, là cái đó là cái cơ bản để cho người ta bắt đầu thực hành thôi. Chứ đâu có cuốn video nào mà thầy dạy niệm Phật kỹ như là cái mà niệm Phật trong tịnh mà mình đã gom góp được đâu. Cái đó mình phải làm một thời gian rồi mình nghiên cứu thêm nên mới ra cái đó. Mà cái đó rất là quan trọng. Mà thầy nói rất là nhiều chứ đâu phải nói một chỗ. Nhưng mà không có chỗ nào mà gom lại. Đâu có ai gom lại cái đó đâu. Ta chỉ nói cái căn bản lúc mới vô là phải niệm Phật rồi vậy thôi. Chứ đâu có ai mà dạy là phải tưởng tới Đức Phật, là phải dạy lục căn lục trần, cái đó đâu có ai gom đâu. Mà cái đó thầy có giảng hết chứ không phải là không có giảng. Mà sau khi bạn đạo thực hành một thời gian là thắc mắc thì từ từ nó mới ra. Nhưng mà đâu có ai gom lại cho nó thành một cái phương pháp để chúng ta theo đó đâu. Là chỉ có lên suối đạo mới có thôi, chứ đi mấy cái website khác là đâu có cái đó. Tại không có nghiên cứu làm sao có cái đó được. Cái đó là do cái nghiên cứu mà ra. Mình nghiên cứu trên những cái lời giảng của Đức Thầy có bằng chứng đàng hoàng, chứ không phải là tự mình chế.
Ra, hỏi Thảo cơ có nghe sứ đạo vô vi trong cái phần thực hành đó không?
Không biết Thảo có nghe.
Dạ, tại vì là một số bạn hiện tại đó, chú Bảo bữa con có gửi cái list đó, là các bạn này là mới vào tu thôi.
Bây giờ
các bạn mới vào một tháng đầu, hai tháng đầu.
Bây
thì
giờ
các bạn chỉ có xem cái cuốn băng phương pháp công phu cho thầy làm, với lại là đọc cái thực hành tự cứu hoặc là thiền thực hành. Tại vì người ta mới vào, người ta không thể nghe một lúc nhiều thứ được, người ta không chứa được.
Đúng rồi.
Nên là căn bản thôi. Đó, cho nên là các bạn mới đưa
bây
cái câu
hỏi ra. Khoan, bây giờ muốn chỉ cho mấy người mới, mình cho anh xem mấy cái phương pháp công phu mà đơn giản của thầy thôi, đừng có nói gì nhiều hết, đừng có cho coi mấy cuốn sách nữa. Thì bây giờ nếu mà muốn, không phải để quảng cáo suối đạo, nhưng mà lên suối đạo vô vi, cái cơ bản mà cần thiết đó, là nó nằm ở trên đó rồi. Là nó chỉ cái tối thiểu là phải làm như vậy. Rồi sau đó khi mà họ hành một thời gian á, và có những cái khác nữa thì sẽ nghe thêm mấy cái cuồng băng mà trong cái playlist, mà cái danh sách mà thiền thực hành á ở trên suối đạo vô vi á, là tất cả những cái gì thực hành gom hết những cái lời giảng để nghiên cứu thêm. Chứ bây giờ mình vừa đưa cuốn sách này, mình vừa đưa website này, mình đưa đủ thứ, mấy cái đó nó không ăn khớp với nhau á, là dễ hoang mang lắm á. Bây giờ chỉ một cái thôi, nếu mà tin tưởng thì chỉ một cái suối đạo vô vi chấm ọt đi, lên trên coi cái đó đi, rồi nghiên cứu hết những cái băng giảng trên đó đi. Rồi từ từ mình có thắc mắc gì mình sẽ giải tỏa từ từ. Chứ bây giờ mình đưa một cái website nói này, cái website nói kia, đương nhiên là ta hỏi hoang mang rồi. Mình bây giờ mình đặt mình vị trí đó vô, mình cũng vậy thôi. Tại vì không ở trong đó đâu có biết cái nào mới, cái cũ, cái nào thay đổi sao, đâu có hiểu. Thì bây giờ mình phải cái người đi trước, mình phải hướng dẫn một cái đơn giản trước đi. Lại về vô nghe cái đó trước đi, làm bao nhiêu đó thôi, rồi từ từ điều chỉnh sao. Vậy thì dễ hơn, chứ đừng có cho tùm lum hết, vừa gửi sách nè, vừa gửi website trên Movie Library nè, vừa gửi cái này kia hết, là đương nhiên nó chưa có thống nhất. Nó bị cái vấn đề đó, tại vì nếu mà muốn thống nhất là phải nghiên cứu nhiều, chứ bây giờ mình gặp cái gì mình bỏ lên cái đó thì rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ gây hoang mang là vậy, cái bằng chứng là mình thấy rồi đó.
Bảo với lại sẵn dịp Thảo có nói với anh Bảo chị Alice, thì trên cái suối đạo Movie rất là nhiều đề tài, do đó người ta cũng biết đâu tìm đâu nữa, do đó không biết
no,
chị
no, no, chật, em chưa biết rồi. Trên website suối đạo vô vi rất rõ ràng, trong cái phương pháp thực hành ghi rất rõ ràng,
rất là rõ ràng. Hành thiền
cho
6 tháng đầu,
tháng
hành
luôn.
Thiền sau 6 tháng có hết. Có hết tại không coi thôi.
Không có thì em coi mấy cái new rồi, mấy cái mới rồi. Ok rồi,
để em lại. Phải lên website suy đạo duy nhi.org thì mới có cái phương pháp công phu 6 tháng đầu và công phu sau 6 tháng, hai cái chia ra rõ ràng vậy á. Thì cứ làm theo 6 tháng thì cứ làm như đó thôi, đừng có tìm hiểu nhiều quá qua cái kia rồi nó thêm lộn xộn rồi. Sau 6 tháng thì mình sẽ học từ từ, mình học thêm. Tại cái phương pháp công phu này nó tuy nó rất là hay nhưng mà nó rất là chính xác. Chính xác thì nó không có đơn giản, thành ra mình phải cần phải hiểu rõ. Thành ra có những cái buổi để trao đổi tu học là vậy, là để cho mình đào sâu, để mình hiểu rõ hơn những gì mình thắc mắc. Chứ không phải là không có thể nào tránh được cái sự thắc mắc, là tại vì cái lịch sử nó đã như vậy rồi. Mình đã có nhiều sách, nhiều website, nhiều cái bản nó khác nhau rồi, thì đương nhiên là phải có thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc là phải được giải tỏa vậy thôi, không có gì mà khó khăn hết.
Nhưng mà Thảo có coi trên website Sứ Đạo Vô Vi chưa? Anh Thảo,
Dạ
biết
có.
Dạ biết. Có biết thì giới thiệu là được rồi.
Với website đó nó lốt hơi bị chậm.
À vậy hả? Bên Việt Nam
dạ,
chậm hả?
Vào là phải
lốt chậm. Có thể
bên đây không chậm đâu đó.
Dạ, không, mỗi lần bấm vô là phải đợi khoảng chừng 30 giây một phút gì mới lốt xong. Mỗi lần sợt một cái gì khi gõ từ khóa hay bấm sợt nó mới ra.
Vậy là cái mạng
cái mạng mình đó yếu quá ha.
Quá yếu rồi chứ bên này không có đâu. Bên
ra nó cũng không có được tiện lắm. Không có cái trang đó thôi, chứ các trang khác thì có cũng bình thường.
Ở cái trang đó chỉ có một trang Word thôi à, không có gì hết á. Rất là nhẹ, em thấy cái đó nó nhẹ lắm, không có gì hết á, chỉ có file.
Nếu có đang nâng cấp
thì nếu cần thì mình sẽ gửi cái file Word ra.
Bảo gửi đúng rồi, gửi cái file đi. Đúng rồi, giống như anh Bảo cho em cái đó đó, để cho ai là người giống như là liên lạc bên đó, chẳng hạn như anh Thanh hay ai đó, thì cần những cái đó thì
gửi cái file Word ra là dễ lắm rồi. Nếu mà mới muốn cái về những lời thầy giảng về thực hành đó, thì đã gom trên cái danh sách playlist về thực hành đó. Nghiên cứu thực hành chứ quên. Nghiên cứu thực hành đó thì trong đó là gom hết theo đề tài, như là soi hồn là gom hết một cái, rồi pháp luân thường chuyển, thiền định, pháp luân chiếu minh, có đủ hết á, theo từng phần vậy đó. Rồi cái nào không biết hay là thắc mắc thì phải hỏi thôi à, học thì phải hỏi, phải không? Cái gì thắc mắc là phải hỏi lên, không có gì hết, cái đó chuyện bình thường.
Để em thử vô, gửi vô group thử coi Thảo click lên nó có bị nặng không.
Thì bây giờ mình hiểu những cái khó khăn của những người mới vô thì mình phải tìm cách thôi, chứ không có gì hết. Nói ra để biết, để hiểu. Không nói thì không biết, không hiểu.
Sky, phải không? Thiên thượng nhân gian không học thì không biết.
Rồi. Bây giờ xin nhắc lại các bạn, hồi sáng thì tôi có nhắc trong cái nhóm bên Việt Nam đó, hồi lúc mà thầy còn sống, thầy hay lợi nhà tôi, mỗi lần thầy qua Pháp thầy có ghé đó. Mỗi lần thầy đi đâu là thầy hỏi mấy giờ phải đi, là đúng mấy giờ thầy bước ra khỏi cửa, mình không có thể nào, mình không kịp là ổng đi mình á, nghĩa là mấy người nào mà thầy không kịp là ráng chịu đó. Tại cái trật tự của giờ giấc đối với ông thầy rất là quan trọng, tại bên trên cũng vậy, trật tự hạ họp mấy giờ là tới mấy giờ. Cho nên khi mà mình họp á, là mình nên vô sớm trước 5-10 phút hay là hơn nữa tùy theo mình để mình niệm Phật. Tại vì sau này á, có thể là đúng giờ là khóa cửa phòng họp mình vô không được, phải không? Còn nếu mà mình có kẹt quá mất làm chuyện gì thì mình vô trước đi, mình để đó, rồi lát mình vô mình nghe sau, phải không? Mình câu nó vô trước đi, để sợ nhiều khi khóa cửa phòng họp mình vô không được. Cái này để giúp cho lục căn lục trần của mình nó có cái trật tự thôi, chứ không có gì. Cái này
không, anh Bảo, không phải là lưu giúp lục căn lục trần, cái này gọi là trí tiên. Muốn trở về căn tiên cốt Phật thì phải nghiêm chỉnh, có nghĩa là tiên mà thầy nói vừa nói họp một cái là nó tới liền.
Học
chính xác lắm. Tập chứ. Muốn tập làm tiên làm Phật thì phải vậy chứ.
Mình tới trễ là làm ta họp xong ta đi về, nó ủa sao không thấy ai, ta họp xong rồi.
Anh Bích
nè, hôm qua anh Bảo nói là em hối hận của anh Bảo, tại vì em không biết là cái lời hứa của mình rất là quan trọng, là tại vì mình hẹn cho thầy đúng 3 giờ đến chở thầy đi, mà mình đến trễ cái là thầy đã xuống lobby ngồi từ 2 giờ rưỡi,
mà thầy cho em gần cả tiếng rưỡi luôn, em hối hận và sợ luôn.
Thầy luôn luôn thầy trước giờ không mà thầy quan trọng lắm, tại vì cái trật tự có nó là cái trật tự mình xuống thế gian, nó có không gian có thời gian cũng phải có trật tự, thành ra cái gì mình phải giữ cái đó là cái quan trọng lắm, là ra mình phải huấn luyện cho mình trước, không trước hết là phần hồn của mình phải hiểu cái đó trước, rồi thượng bất chánh hạ tắc loạn, phần hồn mà không biết cái trật tự đó làm sao mà dạy cho lục căn trần, làm sao mà dắt nó đi đây, thành ra mình phải
mình chắc là thầy cũng gọi là kiên nhẫn, nên em nghĩ thầy không có giận em sau đó,
chỉ
nói sao mày để tao đợi lâu, nhưng mà giờ nó thôi giờ thầy thay đồ con đi, con giờ con chở thầy đi được là thầy chịu. Em nghĩ chắc lúc đó thầy không có giận, chắc nhỏ là nó không biết hay sao.
Đâu giận, nhưng mà mình phải biết học. Khi thầy mình làm cái chuyện đó là mình phải tự mình học, chứ không phải đợi ông nói, ông đâu có bao giờ ông nói đâu. Nhưng mà mình phải hiểu, nhìn cái cách của
đây
ông.
Không biết.
Nhìn cái cách sống của ông mà mình phải hiểu, mình học được, phải không? Là không có
thầy hay hỏi mai mấy giờ mày tới, nói giờ hồi con dám hứa thầy nào con
không có, mình phải hứa chứ, mình nói mai mấy giờ.
Phải hứa hả?
Nếu mà có đi đâu á là mình phải nói mai mấy giờ con tới con rước thầy. Là đúng mấy giờ là ổng có sẵn sàng rồi đó.
Cũng như dạ, đúng rồi, đúng
mai
rồi.
Mình chở ổng đi đâu, mình nói mai mấy giờ con tới là mấy giờ là ổng xong rồi đó.
Mấy dạ, giờ... trước đó nữa, trước đó.
Mà mình đi theo mà không kịp là ổng bỏ nha. Không có dạ, chờ. Thành ra trễ tàu sẽ đạp tới đâu là vậy đó. Mình nói chiếc tàu đó không mấy giờ nó rời bến mà mình không tới, tàu nó chạy rồi mình đứng trên bờ luôn á. Cái đó là cái
làm tiếng làm Phật đó, là phải nghiêm túc nha. Trật tự đó thầy nói.
Và nghiêm túc,
trật tự lắm, nghiêm túc trật tự lắm.
Bề trên ban chiếu cho mình mà cũng có giờ, giờ mình làm việc là cũng có bề trên ban chiếu, mình phải vô trình diện đúng giờ chứ.
Mà anh Bảo có bị hứa thầy gì mà anh Bảo chưa làm không, mà thầy nhắc lại không?
Không, không có dám đâu.
Rồi chết rồi, vậy là chắc là đó em không biết, em cũng nói nhiều mà thầy cứ hay hỏi về em mới thấy là
không có dám.
Thầy nói một lần giống như mình nói chơi thôi mà thầy cũng nhớ ghê quá.
Lúc đi đâu với thầy là anh cũng xong trước hết nè, anh chờ ổng là không có sợ, còn nếu mà trễ ổng là mệt đó, mấy người nào trễ là bỏ nha, ổng ra lên xe là chạy chứ không có chờ. Làm gì làm không có chờ.
Dạ, cái đó thì em biết, sau này em biết.
Mình biết cái đường lối của ổng là không có dám dựng mặt. Như là đi đâu là mình phải lo tính trước, phải không? Mình phải lo sửa sạn trước, cái chừng nào ổng ok là ổng đi là mình đi về.
Nhưng mà ổng nghĩ là người không biết chắc thầy không có bắt lỗi rồi
hả? Người thế gian thì thiếu gì, nếu mà giận là biết bao nhiêu chuyện để giận.
Dạ đúng rồi, tôi ở đây không biết nhiều lắm.
Nhưng mà tu mà còn
sai nhiều.
Tu mà còn giận đâu phải người tu, thì ông thầy ông nói Cẩm Tú là thầy sư phụ tới dạy học nhẫn.
em làm nhiều lỗi lắm, giờ nghe anh Bảo nói em mới thấy là mình quá trời lỗi luôn.
Là mình đi theo ông mình phải
hiểu. Dạ, hả? Bây giờ em muốn hỏi tu cầu.
Dạ.
Anh Bảo đưa em bụ bối anh nghe tới đâu rồi?
Bụ bối của suối đạo vô vi hả chị?
Ừ,
giống như em chỉ coi
đâu
dạ, đúng rồi. Em chỉ coi cái topic cái, giống như là cái đề tài nào em thấy em cần thiết á, à, hơi bậy ha. Ừ. Em mới coi
hơi
em
bậy.
Mới coi.
Nó chứ không phải đâu, tại vì á, trong những cái đó là những cái cơ bản nhất, chị thấy cái đó là cơ bản nhất. Khi mà chị nghe mấy cái clip mà trong cái phương pháp phun bảo ở Việt Nam á, chị thấy có thiện á, nói chuyện rất là chính xác, chữ nào nói đúng chữ đó là đúng những cái chữ mà chị nghe. Cho nên chị nghĩ là nếu mà tất cả mọi người giống như vậy là em nghĩ vô vi mạnh lắm. Tại vì tất cả những cái gì thầy nói ra là nhớ trong đầu. Mà muốn nhớ vậy thì ngày mai sẽ nói. Cái này có những cái câu hỏi đặt cho ngày mai. Nhưng mà chị nói là cái bụ bối em là người có đầu tiên, là em phải là người giỏi hơn. Phải không? Em là người giỏi hơn ta mới đúng. Chống mắt
em à. Em sẽ cố gắng à, đâu có em nghe em đây này chị, em sẽ cố gắng dạ, ok dễ giờ là chị
nghiên cứu thực hành đó, nó có hai mấy cái và
thực hành không có nhiều, ít lắm,
nghiên cứu
mấy cuốn
à, em hai clip à,
hai ba cuốn cái cuối cùng là của em làm với anh Bảo đó,
mới tăng cường thêm cuốn thành 23 rồi hả?
Ừ, tại vì nhờ anh Bảo làm 22 cuốn kia. Không phải 22, cũng mười mấy cuốn rồi, mấy cái sau này của em. Nhưng mà em thấy nó ngày xưa thì nó khác, hồi xưa thì anh Bảo làm nó khác, rồi sau này mình thấy khi mình học nhiều, khi mình thời gian mình cho cái thân mình nhiều á, thì mình sẽ thấy mình học rất là nhiều, rồi cái clip nó khác hơn chút xíu. Cho nên cái cách luyện niệm Phật của kỳ này nó khác hơn kỳ trước có 44 phút à.
Vậy tới 3 tiếng lận mà, gần 3 tiếng.
Không, 2 tiếng 50 phút.
2 tiếng 50 phút là gần 3 tiếng rồi.
Dạ, cho nên đâm ra nếu mà ai mà chịu khó nghe suối đạo vô vi là chắc chắn là dựng lắm, chữ nào là ra chữ đó đó.
tài liệu nhiều hơn, tài liệu càng ngày càng phong phú hơn.
Dạ. Cố gắng Tú, tại vì Tú là cũng kỳ cựu rồi cho nên phải làm cho những người đi sau. Chị thấy Đức bên Mỹ cũng giỏi lắm, Đức cũng giỏi lắm á. Tại bây giờ niệm Phật rồi nó không nói thôi chứ Đức cũng giỏi lắm. Cho nên ra phải cố gắng, tại vì những người trẻ sau này là những cái tương lai mà. Thầy nói sau này là những người trẻ sau này sẽ giỏi lắm. Cho nên năm ra mình nghĩ là những người trẻ là những người mà đang là 20 mấy tuổi nè, 30 mấy tuổi nè. Tú cũng còn 40 mấy tuổi
không, em lớn lắm.
Cũng còn sức phải không? Chứ chị thấy qua 50 là thấy già rồi. Bắt đầu vô rồi, bắt dắp đầu chuẩn bị vô viện bảo tàng rồi em biết không? Cho nên những người trẻ là những cái mà thầy nói sau này chị ra thêm clip tuổi trẻ rất rất là hay. Trời ơi, chị nghe mà chị cảm động lắm. Thầy nói ngày xưa mà nếu mà chị thầy mà tu lúc mà 18 tuổi hay 12 tuổi thầy làm dữ dội lắm. Cho nên mình
thầy nói thầy tu lúc 15 tuổi.
Thầy tiếc. Thầy tiếc
nếu mà lu 15 tuổi là giỏi lắm.
Nếu mà tu 15 tuổi là em siêu này em có nghe clip đó.
Còn mấy cái khác nữa nói về tuổi trẻ rất là hay, cho nên mình nghe mấy đứa trẻ mà nó học nhiều mà nó nói vững vậy đó là sau này chỉ cần 10 người thôi là thấy là 10 người nó nhân ra bao nhiêu người. Phải không? Tất cả mọi người đều như vậy là vô vi này mạnh lắm. Tại vì thầy ông Tư cũng có nói, ông thầy cũng có nói là sau năm 2000 năm, nhưng mà chị nghĩ chắc 2020 chứ không phải là 2000. Tại vì nó quá lâu rồi, 20 năm mà chưa có nhúc nhích gì hết.
Cho nên để tự nhiên người... vậy chừng nào tới thì tới à. Em cũng cố gắng thôi chứ mà bây giờ cái số này là cái gì, gọi là số hả ta? Giống như mình cũng cố gắng mà giờ nó tới đó rồi, mình học cũng... ta cũng học như mình ta hơn mà nên sao em cho tự nhiên hồn nhiên thì em cũng cố gắng thôi.
Không, cái câu tự nhiên hồn nhiên của em là chị ngày xưa đó chị bị nha. Đây chị giảng thích cho cái tự nhiên hồn nhiên. Có một người nói với chị vậy nè. Hỏi chị chứ chị nói là nếu mà cái chị đó có muốn kiếm chị thì khoảng sau trước cái thời gian chị niệm Phật sau 9 giờ là chị không có tiếp. Cái nói tu là phải hồn nhiên tự nhiên chứ em. Cái em chị hỏi liền, chị hiểu tự nhiên và hồn nhiên không? Cái xác mình á là từ siêu nhiên mình tu trở về với cái hồn nhiên, là cái tánh mình sẽ nhẹ nhàng tự nhiên như một đứa con nít, hồn nhiên như một đứa con nít. Còn này mà cũng kêu chỉ kêu là tu giờ nào tu, muốn thiền giờ nào thiền, niệm Phật thế nào rảnh thì thiền vậy đó. Cái đó chị nói là cái đó không có đúng, tại vì gì cái tự nhiên và hồn nhiên mà chị không hiểu đó, ngày xưa chị mới là bỏ thiền.
Cái đó là thiếu cái nghiêm,
không có hiểu,
thiếu cái nghiêm lực tu hành, mình
không phải hiểu,
phải có cái nghiêm lực. Là mình tu trong tự nhiên là hồn nhiên là khác, mình để cho nó thanh nhẹ mới là hồn nhiên.
Hồn nhiên cái, đó là cái tánh, cái tánh
không có lo âu, không có bận biểu cái chuyện gì hết, nó kêu bằng hồn nhiên và tự nhiên đó, là trở về cái bản chất của một đứa con nít đó. Thì cái tâm hồn của mình nó lúc nào cũng phải như vậy, nhưng mà tu á là đâu phải mình tu mình có lục căn lục trần, mà nếu mà mình không có nghiêm luật á nó không có nể mình đâu, nó lái mình đi.
Yeah. Không, ý em là cái thành quả hả, cái thành quả của mình á, mình cũng tu, nói ghê quá, mình cũng ráng hành pháp giống như vậy đó, nhưng mà bây giờ cái thành quả mình đạt tới đâu rồi mình phải chịu thôi á.
Đó là chuyện khác, cái đó là mình cố gắng tối đa của mình, là cái chuyện là
cố gắng đó, đúng rồi.
Tối đa trong hiện tại của mình, mình làm hết sức của mình thôi, tại sao này mình không biết là tại sao hồi đó mình có thể làm hơn mà mình không làm hơn, tại mình đã làm hết mức rồi. Trong cái hoàn cảnh
đó, ý em là vậy.
Trong cái hoàn cảnh đó, trong cái thời gian mà mình có mình đã làm hết sức rồi thì mình không có gì nuối tiếc hết. Chỉ nuối tiếc là mình có thể làm hơn mà mình không làm, mình để gia lục càng càng cái gặp mình đó, thì cái đó là nuối tiếc cái chỗ đó thôi.
Nhưng mà mình có hết mức chưa anh Bảo?
Không biết cái đó tùy theo cái sự thức tâm, tùy theo cái sự thức tâm của mỗi phần hồn chứ mình đâu có thể nào mà nói được, là tại phần hồn lúc đó nó thức tâm tới đó thôi. Chứ đáng lẽ hồi đó anh còn nhỏ, đáng lẽ là anh phải nghiên cứu nhiều hơn nữa, mà anh không có nghiên cứu là tại giờ thức tâm có nhiêu đó thôi, không có làm hơn được.
Cái mà cái lấn đời á, thì cái đó bắt buộc phải làm, thì cái đó cái nghiêm túc đầu tiên mà cái nghiêm luật để mình đặt cho lục căn lục trần mình quen á, thì cái đó nó làm cho mình có một cái nề nếp, có một cái nghiêm luật cho mình. Còn nhiều khi mình thấy ở cái công việc mình nhiều quá, mình làm không dễ, rồi mình cứ lấn hoài, thì cái chuyện mà nghe đạo á, thì ngày mai em sẽ nói thêm. Tại có những cái câu hỏi của bạn đạo đặt ra cho vấn đề nghe băng thầy, thì ngày mai em sẽ nói thêm. Nhưng mà mình phải lấn cái đời, nếu mình không có lấn cái đời á, cái đạo mình nó thiếu, mà thầy nói đạo mà thiếu, thiếu cái tâm linh,
cái thầy nói kêu là đạo yếu,
thiếu tâm linh, thiếu tâm linh. Thầy nói đạo mà thiếu, thiếu tâm linh. Đấy, cho nên phải lớn cái đời nhiều lắm, phải hy sinh nhiều lắm.
Hy sinh là
bớt, 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 bớt Facebook, bớt telephone, bớt game show, bớt TV.
Không, hợp chị ý, mà nãy em nói cái đó là tại vì hồi xưa em bị hiểu lầm vô cái câu đó đó, kêu là làm việc tận tâm á. Cái là cái mình cứ không, bây giờ thì mình hiểu, như anh Bảo nói là từ lúc mình thức tâm tị mình thôi à, để mình hiểu được, nên em muốn nói ra vậy là sợ nhiều khi có mấy người cũng bị giống em hồi xưa, là mình hiểu được có một phần thôi. Thầy kêu làm việc tận tâm, nhưng mà làm việc tận tâm trong cái lúc mà làm việc thôi, chứ không phải là làm việc tận tâm là mình cứ lại là làm hoài, mình bỏ luôn cái giờ tu thiền của mình.
Mình nghe băng nghe băng thầy mà nghiên cứu nhiều rồi cũng phải phân tích nữa, chứ không phải là nghe không vậy đâu. Không, nhiều khi nghe mà diễn dịch trật nó cũng nguy hiểm.
Tại vì thầy nói tận tâm có nghĩa là mình khi mình làm xong cái việc đó rồi mình rất là thanh nhẹ, mình thấy cái kết quả, cái thành quả khi mình làm việc, mình cảm thấy thoải mái và vui, thì cái đó mình cũng là tận tâm.
Luyện á, là luyện tâm. Sau này mình làm việc cho Thượng Đế là cũng phải làm việc vậy. Làm cũng tận tâm, tận tình. Ai mà tới hỏi thầy, thầy phải giải đáp tận tình. Tận tình.
Được có cái tên hả? Được có cái tên mà đặt tới 26 câu thơ.
Môi ốc. Môi ốc.
Môi cái ốc nữa.
Được cái tên rất là đơn giản. Em viết cái tên để lên miếng giấy thôi. Đằng sau là phải làm. Phải làm cho xong chuyện. Phải chừng nào mà giao được cái bài thơ đó rồi mới yên thôi.
Giờ hết giờ anh báo em.
Rồi, thầy cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham dự buổi tu học ngày hôm nay.
Alo, anh Bảo.
Dạ.
Cái suối đạo vô vi mà bây giờ nếu mà cập nhật như thế thì những cái mà thẻ nhớ em copy cho bạn đạo tiếp.
Có đủ. Thì bây giờ để anh gửi thêm mấy cái bài chót thôi chứ không có nhiều đâu. Một hai cái sau anh gửi thêm cho. À.
Khoan anh Bảo ơi, cái đó để từ từ đi, tại vì muốn cho tới khoảng giữa tháng 6 năm sau thêm một số nữa thì nó lên cái thẻ nó lên sang 4 được, chứ bây giờ anh Bảo thêm không, nữa thì...
Bây giờ đây, tại vì có nhiều người bây giờ cũng còn đang xin thanh mấy người mới vô, thành ra mình cũng có cái gì mới mình cũng để vô tại cái thẻ 32, bây giờ nó cũng còn chỗ mà. Anh xin gửi tiếp cho thanh.
Nhiều không?
Không nhiều đâu, mình cứ gửi, nó còn nhiều lắm, thành ra cái chỗ nó còn có thể bỏ vô được, thành ra những người xin sau á, mình có thể cho mấy cái đó vô luôn, phải không?
Anh cái thẻ đấy nó nói là 32, nhưng mà trong thực ra bên trong
đúng rồi nó còn khoảng 30 cỡ đó, tại
30
nó... nhưng mà anh nghĩ là còn anh chỗ chỉ... anh nghĩ là anh còn chỉ... chỗ chừng nào nó đầy rồi ngưng.
Anh nhắm chừng nó tầm khoảng 29 ghi là được
rồi. Chắc nó còn chỗ đó, để anh cho nó vô tiếp, chừng nào nó ấy thì mình ngưng là mình cho nó qua cái thẻ mới.
Vâng vậy có gì anh gửi cho em.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha.
Cảm ơn anh, cảm ơn Eli.
Cảm ơn chú Bảo, cảm ơn chị Eli ạ. Cảm ơn tất cả bạn đạo.
Ngày mai. Chào các bạn. Con chào chú Bảo.
Chào
chị Eli.
Chào
tất cả các bạn đạo.
Bye bye. Dạ, hẹn gặp lại cả nhà ngày mai.